Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào quý vị liên hữu đồng tu. Hôm nay chúng ta tiếp tục gặp nhau trong buổi chia sẻ kinh Vô Lượng Thọ. Hôm nay là bài thứ 65. Chúng ta đang chia sẻ ở phẩm thứ 11 và buổi thứ hai. Thiện Trang đáng lẽ chia sẻ vào tối hôm qua, tuy nhiên mà tối hôm qua thì Thiện Trang chưa có về kịp. Trong tuần qua thì Thiện Trang có việc bận lễ dỗ sư ông, cho nên là phải đi xa, đi tới miền Tây, mất mấy ngày. Mà tối hôm qua Thiện Trang về trở lại đây thì cũng đã 9:30 tối, 9:30 tối mới về tới đây. Thì cho nên là hôm qua đã thông báo với quý vị từ tuần trước là Thiện Trang không chia sẻ kinh Vô Lượng Thọ vào tối thứ bảy, mà chuyển sang tối chủ nhật. Chắc là quý vị tối chủ nhật cũng không sao đúng không? Tối chủ nhật cũng bình thường. Thiện Trang lâu lắm rồi mới đi ra bên ngoài á, vào ban đêm á, mà đi thấy qua phố chợ thì mới thấy được là đúng là thế gian bây giờ đã biến đổi rất nhiều. Người ta ở thế gian này hiện tại người ta đang sống theo hưởng thụ, tuổi thọ con người càng ngày càng ngắn, người ta do người ta hưởng thụ quá nhiều. Thấy là những cái lễ sinh nhật thôi mà người ta đã tổ chức giống như đám cưới vậy, che rạp, hát hò, tổ chức rất là hình tráng. Như vậy chúng sanh thật là đáng thương, họ quá mê muội ở trong đời sống giả tạm của thế gian, họ không biết rằng có phương pháp để đạt đến niềm an vui cứu cánh, có phương pháp để một đời có thể bước lên ngôi vị thánh, một đời không còn sanh tử luân hồi. Họ thiếu may mắn, họ không biết được, rất là đáng thương. Và chúng ta may mắn hơn, chúng ta dù sao chúng ta cũng đã biết được pháp môn niệm Phật, một trong những pháp môn mà Đức Phật để lại. Phải nói là pháp môn ngoài những pháp môn mà trong 84.000 pháp môn Đức Phật để lại, có một pháp môn đặc biệt trong tất cả những pháp môn đặc biệt, pháp môn thù thắng nhất trong tất cả các môn pháp môn thù thắng. Chữ thù là thù đặc, tức là đặc biệt. Chữ thắng là vượt hơn. Cho nên là thượng hơn và đặc biệt hơn tất cả các pháp môn khác. Bởi vì sao? Vì pháp môn này chúng ta không cần phải đoạn phiền não. Chúng ta đoạn được phiền não thì tốt, không đoạn được phiền não cũng không sao, miễn là phục được phiền não, đới nghiệp bản sanh là được. Tiêu chuẩn thấp nhất đó là 1 đến 10 niệm lúc lâm chung. Đó là tiêu chuẩn thấp nhất. Tất nhiên Thiền Trang hay nói là hãy đặt tiêu chuẩn cao để khi rớt xuống từ từ là vừa, đúng không? Nếu như chúng ta mà đặt tiêu chuẩn thấp quá đó thì tương lai coi chừng không có tiêu chuẩn nào. Người ta nói lạc sàn thì xuống nia, ở trên cái sàn nó thưa, cái dưới sàn nó dày hơn. Đó đến khi đó mà lạc hoài cuối cùng còn xuống dưới. Còn nếu chúng ta đặt cái dưới cùng nó rớt cái không có được gì. Cho nên để đạt được những tiêu chuẩn đó thì Tịnh Độ Tông chư tổ đó đưa ra đúc kết lại là ba điều kiện thiết yếu, gọi là tam tư lương, là ba hành trang để về được Tây Phương Cực Lạc, đó là tín, nguyện và hạnh. Tín là niềm tin, nguyện đó là mong muốn, đó là hy vọng, đó là ước muốn của mình để về Tây Phương Cực Lạc. Tin gì? Tin có Tây Phương Cực Lạc, tin có Đức Phật A Di Đà, tin ta có thể niệm Phật vãng sanh. Đó là những điều tin căn bản nhất mà chúng ta có thể tin được. Còn Ngài Ngẫu Ích Đại Sư nói có 12 niềm tin, có 6 niềm tin. Thì chúng ta bây giờ còn hạnh là gì? Hạnh là thực hành, thực hành niệm Phật là hạnh chính, gọi là chánh hạnh. Hạnh vụ là giữ giới, là làm tất cả những việc thiện công đức ở thế gian mà để hồi hướng Tây Phương Lạc, đó là hạnh. Nếu mở rộng ra rất nhiều hạnh. Cho nên hôm nay chúng ta tiếp tục học kinh Vô Lượng Thọ để làm gì? Để tăng niềm tin cho chúng ta. Hòa Thượng Tịnh Không nói những người nào chưa đủ niềm tin, những người nào niềm tin chưa tha thiết phải thường xuyên ở trong kinh giáo. Ở trong bài giảng nào đó thì đang nhớ là Hòa Thượng có hình như là Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa tập 31 á. Hòa Thượng nói có hai hạng người không thoái chuyển. Hai người không thoái chuyển là gì? Một là người đã tu nhiều đời nhiều kiếp, cho nên đối với Phật pháp trong đời này họ không bị thoái chuyển. Tu là tiến thôi chứ không có lùi. Không có lùi là tu vài năm là nghỉ, tu vài năm là không có tu tịnh độ nữa, hoặc là tu vài năm chạy đi mất tiêu. Đó thì không có. Hạng người thứ hai, nếu không phải tu nhiều đời nhiều kiếp thì sao? Là người huân tập kinh giáo cộng đủ nền tảng. Huân tập kinh giáo là gì? Là thường xuyên nghe giảng kinh. Giảng kinh nào? Giảng kinh tịnh độ. Thường xuyên đọc kinh Vô Lượng Thọ, đó là hạng người thứ hai. Và tất nhiên phải ráng đủ thêm nền tảng là làm một người thật thà, nghe lời thật làm, tức là tiêu chuẩn đệ tử quy, là một người tốt. Tiêu chuẩn Thái Thượng Trưởng Tiên là tin sâu nhân quả. Tiêu chuẩn thập thiện nghiệp đạo kinh là giữ giới. Và nếu tốt hơn thì quý vị muốn hoằng pháp lợi sanh thì phải có tiêu chuẩn của Sa Di Lục Nghi. Thì những tiêu chuẩn đó là những tiêu chuẩn nền tảng, cộng với thường xuyên nghe giảng kinh pháp, đặc biệt bộ kinh này, bộ kinh Vô Lượng Thọ, thì không thoái chuyển nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Hay nói chung chúng ta nói không còn thoái chuyển nữa, chúng ta một đời về Tây Phương làm Phật. Chỉ hai hạng người đó, quý vị nên nhớ. Một là tu nhiều đời nhiều kiếp. Quý vị đã tu được nhiều đời nhiều kiếp chưa? Chắc không, chưa thấy không? Không chắc đúng không? Nhưng mà hạng thứ hai chúng ta có thể làm được. Hạng thứ hai, ai ai cũng làm được. Đó là ráng làm một người thật thà đi, học đủ nền tảng và luôn luôn nghe giảng kinh pháp. Kinh nào? Kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà, đặc biệt kinh Vô Lượng Thọ. Và đọc kinh, nghe kinh thì chúng ta không thoái chuyển. Đây là trong bài giảng Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa tập 31 và thường giảng như vậy. Cho nên là quý vị cố gắng ha. Chúng ta biết được con đường rồi thì chúng ta đi ha. Ở đây trước khi vào kinh văn có một câu hỏi, có một vị nhắn trên cho Thiện Trang. Người ta nhắn là: A Di Đà Phật, con kính chào thầy ạ. Bạch thầy, hoan hỷ cho con hỏi ạ. Người tu tịnh độ niệm Phật như con thì có cần phải tu thọ bát quan trai hay nhập thất không ạ? Quý vị nghe câu đó, câu hỏi chứ hả? Câu hỏi là: người tu niệm Phật tịnh độ như con thì có cần phải tu thọ bát quan trai giới và nhập thất hay không? Thì quý vị nghĩ có nên hay không? Bát quan trai giới là giữ giới giống như người xuất gia một ngày một đêm. Điều này Đức Phật chế ra dành cho những người cư sĩ tại gia, không có thời gian đi xuất gia như những người xuất gia thờ Đức Phật. Cho nên là bây giờ thôi ở nhà tu một ngày một đêm, giữ tám giới với thêm trai nữa. Trai là giữ giới không ăn phi thời, tức là quá buổi trưa rồi thì không ăn nữa. Đó, thì đó gọi là giữ được chín giới, trừ một giới khác với sa di giới, đó là giới không giữ tiền vàng bạc. Tại vì người tại gia thì được quyền giữ tiền, tại vì họ có gì tài sản, không giữ tiền mất hết tài sản sao. Cho nên là chín giới đó giúp cho một ngày một đêm nếu tu tập như vậy thì hướng đến mục đích gì, xả bỏ hết tất cả, giống như người xuất gia, cho nên có khả năng đắc được sơ quả tu đà hoàn. Chúng ta niệm Phật chúng ta không cầu sơ quả tu đà hoàn, nhưng nếu chúng ta tu thêm bát thân tại giới rất tốt. Quý vị ráng thọ bát thân tại giới, tu được, giữ được một ngày một đêm. Thọ thì từ buổi sáng hôm trước đến sáng hôm sau thì chúng ta có nghi thức thọ giới, dù có nghi thức xả giới, dù có xả hay không xả thì ngày hôm sau nó cũng hết hiệu lực. Muốn thọ thì phải thọ lại, ngày hôm sau phải thọ lại. Đó là chúng ta hiểu. Thì quý vị có nên thọ, có điều kiện hãy thọ ha. Nếu không thể thọ ở trước pháp sư, tức là các người xuất gia từ sa di trở lên truyền được cho quý vị, thì có thể tự thọ theo nghi thức mà Hòa Thượng Thiện Hoa đã soạn trong Phật học phổ thông, quý vị có thể thọ được. Thứ hai, nhập thất. Về tu nhập thất á, thì rất nhiều người thích nhập thất, đúng không quý vị? Quý vị thích, rất là thích nhập thất mà. Đó, một số người thì nghe lời Hòa Thượng nói chấp trước là người nào nhập thất, chỉ có người minh tâm kiến tánh thì đại triệt đại ngộ gì đó mới nhập thất, đúng không? Mới lên núi nhập thất. Ở đây chúng ta nói nhập thất, đây là nhập thất để tu hành. Nếu quý vị có điều kiện, quý vị thử đi. Không dễ dàng nhập thất đâu quý vị. Quý vị ở trong thất, người ta đã thí nghiệm rất nhiều người. Ví dụ như nơi mà có một nơi mà người ta tu theo năm triền đó. Đó, là dẫn cho chúng trả hắn theo năm triền, người ta cho ra một cái phân khu. Mới đầu vô 3 tháng đầu đó, quý vị chỉ ở một cái trong phòng đó thôi. À, và được quyền đi ra ngoài khỏi phòng đó mà không được sử dụng bất cứ một cái tài liệu nào, không được cầm tài liệu, không được học, không được gì nghe pháp gì hết, không có gì hết, cứ ở vậy thôi. Mà ở được 3 tháng là quý vị vượt qua được vòng 1, được vào vòng 2, rồi cứ từng vòng 3 vòng như vậy. Nội vậy thôi quý vị biết, bình thường tâm chúng ta gọi là tâm viên ý mã. Tâm thì giống như con vượn á, viên là con vượn á, nó chuyền ra cành này cành kia nhanh lắm. Ý thì giống như con ngựa đó, mã là ngựa, nó chạy dữ lắm, nó chạy dèo dèo dèo. Cho nên bình thường chúng ta sống trong động á, chúng ta không biết là tâm chúng ta nó chạy nhiều vậy đâu. Quý vị vô thử trong phòng một ngày, quý vị ở trong phòng mà quý vị không làm gì hết á, chỉ niệm Phật thôi, niệm không nổi. Nói thật quý vị, niệm không nổi, nó vọng tưởng nó khởi ra rất nhiều. Đó, cho nên người ta mà ở được một ngày thì được, nhưng mà ở một tháng là cả một vấn đề. Cho nên thời nay đa số những người nhập thất, nếu quý vị có điều kiện, quý vị thử một, đầu tiên là hãy thử một ngày, sau đó thử hai ngày, thử ba ngày, tăng lên. Chứ đừng có phát nguyện một lúc mà vô thất mà bỏ hết tất cả điện thoại, bỏ tất cả mọi thứ, không đọc kinh, không đọc sách, không nghe giảng gì hết mà quý vị vô mà tu thất á, cái kiểu đó đa số người đời sau nay không tu được. Quý vị đừng có tưởng dễ. Còn nếu chúng ta tu thất á, thật ra là mang tiếng vô ở thất thôi chứ không phải tu thất đâu. Chúng ta vẫn nghe pháp, chúng ta vẫn đọc kinh nữa, thì cái phương pháp này hợp với người chúng ta thời nay. Thì quý vị có điều kiện, quý vị nên làm để tăng công phu. Niệm Phật để công phu thành phiến. Công phu thành phiến là gì? Là khống chế được tất cả vọng tưởng phiền não. Tại vì cái công phu niệm Phật mình nó thành một cái chuỗi dài, nó phải chặn đứng được. Ví dụ như quý vị gặp đau, gặp ốm, gặp cái chuyện gì, quý vị vẫn nhớ là mình đang niệm Phật, mình cần niệm Phật, cảnh nó không bị chuyển. Thì nhận lấy ví dụ thôi. Ví dụ như Thiện Trang đó, quý vị biết Thiện Trang á, những người thân của Thiện Trang thì biết là Thiện Trang có cái bệnh gọi là say xe. Đó, bị say xe hồi xưa mà đi học thì sinh viên á, đi từ Đà Lạt về Bảo Lộc thôi, có hơn 100 cây số thôi mà say xe. Đó, lên xe là say xe. Thì Thiện Trang thấy rất là lạ kỳ, mà đi xa thì say xe. Đến năm hình như sau này xuất gia là đến năm 2017, Thiện Trang nhớ có chuyến đi với các huynh đệ ra ngoài Hà Nội, rồi đi đâu Thái Nguyên đi đâu đó, Thiện Trang không nhớ nữa, không nhớ, ấn tượng lắm, hình như một tỉnh nào ở trên Bắc Giang hay Hà Giang gì đó, rồi đi về đó thì cũng say xe quá trời. Thì người ta thấy say xe đó là gì? Mình không đủ sức, công phu mình chưa đủ. Và mới gần đây thì Trang mới đi vừa rồi, có chuyến miền Tây vừa rồi đó, đi hơn 300 cây, đi về đi, mỗi chuyến đi là hơn 300 cây, thì đi về hơn 600 cây. Thì các huynh đệ thiền tranh nói, ủa sao lạ, đợt này thấy không có vấn đề gì hết, thấy tỉnh táo lắm, không có chuyện gì hết, hình như không có dấu hiệu một chút xíu nào có cái gì say xe, tức là đi xe ô tô thì nó sẽ có hiện tượng đó. Còn đi xe tàu hỏa thì không có rồi, đúng không? Hồi xưa sợ lắm, cho nên là hồi trước đó mà Thiện Trang á, là đi từ công tác á, hồi mà còn đi dạy á, công tác từ Bảo Lộc lên tới Đà Lạt, Thiện Trang cũng phải đi xe máy và chứ không dám đi ô tô, đi ô tô là nó say đó. Cho nên là Thiện Trang nói với huynh đệ đó là sợ gì được, như bây giờ là một phần là có lẽ công phu khá hơn, mình chuyển được cảnh, tức là cảnh nó không chuyển mình, ngồi trên xe không bị say nữa, mà hồi trước là phải ưu tiên ngồi ghế trước, bây giờ không cần ngồi đằng sau luôn, không sao hết, không vấn đề gì hết, mà không có cảm giác gì say xe hết. Đó là công phu đã tốt hơn, tức là cái khả năng mình quán cảnh. Thiện Trang thì niệm Phật thầm thôi, và Thiện Trang nhớ cảnh, dùng pháp dùng gì đó nó để quán để chuyển, cho nên cảnh nó không chuyển được nữa, nó không chuyển được nữa. Mà những người hay bị say xe đó, là có biết bị gì không, là những người cái tiền đình á, nó nhảy. Cái tiền đình á, trên này nó có một cái giống như một cái ống nước ở trong đấy, ai học bác sĩ chắc biết, nó khi mà nó lắc như thế nó tạo ra cái sự đảo loạn về cái cảm giác mình thấy, và cái trạng thái trong đầu nó không có chính xác, thì nó xảy ra say xe. Người có người to mập mạnh khỏe gì cũng muốn say xe. Thì có một thầy ở trong trường á, hồi xưa dạy thể dục á, thầy đó cũng say xe dữ lắm, mặc dù rất là to khỏe mà sợ đi xe, đi đâu cũng đi xe máy không à. Mà cái đó là gì, do cái tiền đình của người ta. Cho nên là đây là công phu quý vị phải tiến bộ hơn để chuyển được. Thì Trang nghĩ mấy cảnh giới nhỏ nhỏ vậy mà mình không chuyển được thì rất khó. Và hình như năm 2019 Thiện Trang qua bên Đức đó, Thiện Trang cũng thấy lạ là đi nguyên cái cả mấy cái tiếng đường xa như vậy mà Thiện Trang cũng không có say đó, thì chứng tỏ là công phu đã khá hơn chút xíu so với hồi xưa. Và bây giờ cho lại khá hơn nữa, vì đợt vừa rồi đi chiếc xe rất là cũ, đi xe cũ lắm, cho nên là xe cũ Phật tử người ta của gia đình của thầy huynh đệ đó, cho nên là đi xe đó mà chạy sốc nó dòng dữ lắm, về ê ẩm hết người, nhưng mà thấy không sai, là chứng tỏ công phu mình có tiến bộ đó. Quý vị hãy tập đó, tu hành đó hãy như vậy ha. Và có người hồi xưa đồng nghiệp Thiện Trang á nói là đi xe thì hay say lắm, sợ lắm, nhưng mà niệm Phật liên tục cho nên không có say. Mà có người gọi điện thoại tới nói chuyện xong cuộc điện thoại là say luôn. Quý vị thấy không, đó là gì? Công phu mình niệm Phật nó chuyển được cảnh giới, nó chuyển được cái nhiệm màu đó. Đó, phải có như vậy. Còn nếu như chúng ta chưa được công phu đó thì thật sự rất khó. Cho nên bây giờ nếu có điều kiện, quý vị rảnh, quý vị ráng tu thử một ngày một đêm. Đó, mình tu thì lúc nào mệt thì nghỉ, chứ đừng có ráng. Mệt thì ngủ, mệt thì nghỉ. Đó, đừng có ép, rồi cứ khỏe là tiếp tục ngồi dạy niệm Phật, nghe pháp. Đó, ở đây sẵn nói luôn, có nhiều đồng tu chấp vào câu hỏi của hòa thượng nói. Là câu hỏi người ta hỏi hòa thượng là có nằm nghe pháp được hay không, thì hòa thượng nói như vậy là không cung kính, đúng không ạ? Thế nhưng mà quý vị nên biết rằng Phật pháp là bất định pháp. Chúng ta nếu mình nằm rồi mà không nghe, mà chúng ta không có thời gian, mà chúng ta mệt lắm rồi, mà bây giờ quý vị còn không nghe nữa thì chẳng có thứ chút nào để mà nghe pháp nữa. Có nhiều người nói kêu con mệt lắm con về, nhưng con nằm xuống con nghe nó bất tín, con không dám nghe thì không được. Thậm chí ngủ đó quý vị mở pháp mà nghe nhỏ nhỏ cũng được. Cái đó không phải là bất kính, mà tại vì cơ thể mình nó không thể được, cơ thể mình nó mệt. Mà bây giờ nếu quý vị chấp mà quý vị nói là đó không có cung kính đối với pháp, mà bây giờ con mệt lắm rồi làm sao mà ngồi dậy nghe được, thì thà nằm nghe còn đỡ hơn là quý vị chấp vào đó và quý vị không nghe, thì lợi ích của quý vị ít đi, thậm chí không có lợi ích. Vì quý vị không nghe là quý vị vọng tưởng. Nhớ nha, đồng tu bây giờ nghe pháp không hiểu, nghe tới đâu chấp tới đó. Trong khi đó Đại sư Ấn Quang nói là gì? Đại sư Ấn Quang nói ngay cả người mà niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, cái khi mà sanh nở đó, lúc mà thân thể không có một vảnh vải gì trên thân, đang cái tình trạng mà sanh nở đó dơ bẩn như vậy, cũng phải niệm to danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, chứ không phải niệm nhỏ. Không được niệm nhỏ, mà niệm thầm là không mới cung kính hả? Không phải, phải niệm to. Đại sư Ấn Quang dạy như vậy mà Đại sư Ấn Quang là nhất về cái sự cung kính, đề xuống về sự cung kính mà số 1. Cho nên quý vị phải nghe pháp, quý vị phải hiểu à, không phải nói một là quý vị hiểu một cũng được. Nói một chúng ta phải hiểu hai, trong tình huống nào. Nếu quý vị đang khỏe mạnh vậy mà quý vị làm biến quá, quý vị nằm xuống quý vị nghe pháp thì đó là sai, đó là không cung kính. Nếu như chúng ta mệt quá, chúng ta nằm xuống nghe không sao hết, thậm chí ngủ nghe cũng được. Thiện Trang á, nói thật quý vị, Thiện Trang hay ngủ này mà mở pháp suốt thì mở pháp vậy nghe, mà trong khi á, ngủ á, thì nghe mơ mơ mang máng thôi, nhưng mà có nhiều cái nghe đoạn này rất hay, thậm chí hiểu được sâu hơn nữa. Tại sao? Lúc ngủ đó là tại vì lúc trước khi ngủ mình cơ thể mình nó mệt mỏi quá rồi, đuối rồi nên nghe pháp nó không vô. Còn khi ngủ á, thì tự nhiên cái cơ thể mình nó phục hồi rồi, cái nó tỉnh táo lại sao thế nào đó, mà nghe được đoạn đó rất hay thì bắt đầu mình ngồi dậy mở nhìn lên coi hòa thượng đang giảng đoạn nào, nó sao hay dữ vậy đó. Thì thật sự là ngủ cũng nghe chứ không phải không nghe. Và nếu theo di thức học đó quý vị, di thức học là gì? Khi ngủ quý vị tưởng ngủ hả? Không có, chỉ có cái thằng ngủ là ý thức thứ sáu nó tạm ngưng hoạt động, trừ cái trường hợp mà ngủ say thôi. Còn quý vị ngủ chưa say á, nó vẫn hoạt động đó quý vị. Các cái căn thức nó vẫn hoạt động, nó đưa vào dữ liệu, nó vẫn đưa vào trong a lại vô thức, vẫn hoạt động bình thường. Cho nên thời gian sau, nếu quý vị thường xuyên mở pháp mà khi ngủ đó, thì cái thời gian sau có nhiều điều quý vị tự nhiên biết, mà quý vị không biết nghe từ đâu. Thật ra là quý vị nghe trong khi ngủ đó, cho nên cũng nghe cũng có tác dụng. Cho mình đừng có chấp trước quá ha, tu hành đừng có chấp trước quá, hãy làm sao có lợi ích là quan trọng đó. Còn nếu mà chúng ta nghe pháp thì chúng ta phải cung kính là khi nào, ví dụ như bây giờ quý vị đang rảnh đây mà quý vị không cung kính á, quý vị nghe vừa làm này làm kia rồi đó mà quý vị rảnh nha, rảnh thì quý vị nghe, ý của hòa thượng đó là quý vị nghe như vậy quý vị không nạp được sao nhiều đâu. Tại vì sao? Quý vị vừa nghe mà vừa quý vị không tập trung, quý vị vừa làm việc này vừa nghĩ việc kia, vừa viết cái giấy, viết cái chuyện gì đó, kế toán cộng sổ rồi vân vân, đủ cái chuyện như vậy thì cái nghe của vị nó phớt qua, nó ít lắm, nó không đạt được nhiều hiệu quả. Cho nên phải cung kính là gì, nếu có thời gian quý vị nghe pháp tập trung đi, đừng làm việc gì hết, ngồi trước màn hình, mở lên màn hình lên nghe thôi, dở cuốn kinh ra nghe thôi, thì hiệu quả tự nhiên tăng rất nhiều lần. Quý vị thử đi. Có nhiều người không biết nghe pháp, cứ người nghe rồi cái bắt đầu mở cái này mở cái kia ra, mở cái này cái kia, tâm đâu có tập trung, nghe đó nó thoáng quăng qua và không hiệu quả. Cho nên phải biết nghe pháp, phải biết tu cũng vậy, làm sao ráng lên ha, cố gắng vận động, cố gắng để không có bị phiền não nó chen vào đó, phải cố gắng như vậy và tu hành và ráng đó. Chứ không ráng này khổ lắm đó. Quý vị nhớ trong tập Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 189, hòa thượng nói cái người mà bây giờ chúng ta niệm Phật 2 tiếng đồng hồ, quý vị có được 10 phút nhất tâm hay không, 10 phút không khởi nên vọng niệm hay không đó. Nếu quý vị có 10 phút không khởi nên khởi tâm đồng niệm lên, không khởi vọng niệm lên, không khởi cái chuyện gì khác á, mà quý vị niệm được 10 phút như vậy thì có hy vọng rằng đến lúc lâm chung quý vị có thể vãng sanh. Vì quý vị lúc đó đau đớn gì đó, quý vị nhiếp tâm được một chút xíu thì Phật đến tiếp dẫn được. Còn bây giờ mà mình niệm hầm 2 tiếng đồng hồ mà không có 10 phút nhất tâm á, không có 10 phút mà tâm nó yên lặng được á, thì thật sự khó đó quý vị đó. Và khi nào chúng ta đau đi chúng ta biết, như được vừa rồi á, bữa tuần rồi đó, mẹ Thiên Trang á có một cơn đau, đang thấy là Thiện Trang thì đang công phu, giờ là công phu đêm mang tối này. Mà Thiện Trang bữa đó không biết sao là quên tắt điện thoại để cho độ im lặng đi, bỏ điện thoại ở phòng khác, nhưng mà ngồi bên này phòng này đang ngồi niệm Phật, xếp bằng niệm Phật. Thế sau một điện thoại cứ kêu hoài không biết tại sao, thì Thiện Trang biết là có chuyện gì không có bình thường, tức là bất thường. Cho nên là Thiện Trang nhanh chóng hồi hướng để mà qua thì coi có chuyện gì. Vừa qua thì cầm điện thoại lên thì có thấy mấy người gọi lên, và có nhiều người gọi chứ không phải một người gọi bảo mẹ Thiện Trang đang có vấn đề rồi, đang kêu để hầu niệm, nên là tích tắc đi luôn trong đêm đó, đi như vậy. Và qua đó thì Thiện Trang mới thấy là khi mà đau ốm nó tới đó thì mới biết là mình công phu mình thế nào đó. Mẹ Thiện Trang ý chí dữ lắm, nhưng mà đau thấy ra mà đau đến chảy nước mắt, đau quằn quại, ngồi không được, đứng không được, nằm không được, đau đến mức độ đó, cái mức độ như vậy. Cho nên là khi đau đó mình mới biết công phu mình tới đâu, không đủ sức công phu là nó đau. Quý vị, quý vị tự thì khi quý vị niệm mà công phu tốt á là ít đau lắm. Thứ hai, chúng ta phải học quán thân vô thường, chứ không mà nếu không á, đến khi nó thân nó đau quá, mình biết nó thân nó vô thường rồi đó, nhưng mà mình vẫn chấp nó là thân nó đau, nó vẫn đau thiệt, không có đau giả đâu. À, thân nào giả, giả đâu thì đau thiệt. Mà không phải những người bình thường như vậy đâu, mà rất nhiều người xuất gia cũng vậy. Đến lúc lên nói khuyên niệm Phật đau quá mà niệm gì nổi đó, họ nói vậy. Mẹ Trang Trang bữa cũng nói vậy, đau quá niệm. Mà cũng sau một hồi trực niệm thì mẹ Trang Trang cũng mạnh mẽ lắm, càng đau càng niệm to, nhưng mà đau rất là đau. Cho nên là nhiều khi chúng ta chưa có trở qua cái giai đoạn đó đó, chưa có trải qua giai đoạn đó, chúng ta không biết, chúng ta tưởng mình công phu ngon lắm, không có. Cho nên ráng tu làm sao được niệm Phật thành phiến thì quý vị sẽ đối với cái cơn đau của sanh tử luân hồi, quý vị không sao hết. Vì bây giờ, ngay bây giờ đau nhẹ nhẹ còn tỉnh táo mà chúng ta không chịu nổi thì làm sao đến lúc đó mà tỉnh táo được. Lúc đó quý vị không còn sức đâu nữa, lúc lâm chung sức không nổi nữa, cột cửa không nổi nữa, mình đau như con rùa sống bị lột mà. Nên bây giờ ráng đi ha, chúng ta có thời gian chúng ta tu tập, tu tập công phu càng sâu càng tốt. Nếu nhập thất được, nhập thất, mà nhập thất theo phương pháp ngày nay, nhập đừng có kính, đừng có phát nguyện 3 tháng 6 tháng ở trong thất không ra. À, mà thật ra người nhập thất mà phải như vậy đó quý vị, ở trong thất không ra. Chúng ta thời nay chúng ta nói là tu thất, tức là tu nhẹ nhẹ thôi, rồi cũng coi sử dụng đọc tài liệu rồi. Còn nếu mà nhập thất á, ngày xưa á, người ta chỉ có niệm Phật thôi, không có tu gì hết, thì thời nay chúng ta nên tu nhiều phương pháp mà Thiện Trang đã hướng dẫn rồi, cố gắng nha. Chứ không là mai mốt rồi cũng thấy nhiều cảnh, Thiện Trang thấy đến lúc mà sanh tử đã đến rồi mới biết là thật sự công phu của chúng ta chưa đủ. Mà công phu chưa đủ thì rất là đáng thương, đau đớn lắm quý vị. Mà khi niệm Phật thành phiến rồi á là nó không đau, tại vì mình không chế được cơn đau. Niệm Phật thành phiến được công phu hạ phẩm là như vậy. Nếu mà trung phẩm á thì quý vị biết trước ngày giờ ra đi, quý vị biết được ngày nào quý vị đi. Và công phu thượng phẩm thành phiến á thì quý vị có thể được gì, tự tả ra đi lúc nào, muốn đi lúc nào đó, đổi ngày ngày ra đi được. Cho nên ráng đi, chứ không là mình uổng phí, mình tu cái tà tà rồi vẫn cứ tà tà hoài, đợi Đức Di Đà độ con. Đức Di Đà muốn độ lắm chứ quý vị, nhưng mà Phật chỉ gia trì một phần. Nếu chúng ta có một phần công phu thì Phật gia trì một phần, mình có hai phần công phu thì Phật gia trì hai phần, mình có 3 phần công phu thì Phật gia trì 3 phần, mình có 10 phần công phu thì Phật 10 phần. Còn không, không có sự gia trì, Phật muốn gia trì lắm không được, vì nghiệp chướng mình nặng quá, oan gia trái chủ nó nhiều quá. À, và cái tâm mình không có nhất tâm được, không có nhất hướng được, cho nên rất khó. À, đây là chúng ta phải cố gắng đây được cái đó. Còn người nào hỏi, có người hỏi nó là hướng dẫn người quy nghi thức bát quan ra giới, hình như Thiện Trang có hướng dẫn trên cái gửi trên cái nhóm Zoom á cho quý vị đồng tu trên Zoom á. Còn nếu quý vị nào cần thì nhắn tin lại, bình luận lại, Thiện Trang sẽ gửi email hoặc gửi gì đó cái file đó cho quý vị từ cái nhà thọ bát quan ra giới ở đây. Còn ở đây cũng có người lại hỏi rằng A Di Đà Phật, con cũng mở máy ban đêm nghe khoa chú, khi ngủ sáng dậy nghe sao, đoạn này hay quá, cũng xem đó là tập nào hay quá nữa đó. Quý vị thấy cũng có người giống Thiện Trang á, cho nên là mình phải biết ha, đừng chấp. Cái đời này mà chúng ta chấp, họ nghe pháp không hiểu chấp. Giống như nghe đại sư Ấn Quang nói đừng có đi xuất gia, thấy trong lá thư nào cũng khuyên đừng đi xuất gia hết đó, rồi thì mình cũng chấp không đi xuất gia. Thiện Trang nói hôm qua thì đi thì có một thầy mở đoạn của thầy Chân Hiếu nói cũng giống Thiện Trang vậy đó. Thầy Chân Hiếu nói giống y Thiện Trang nói, là tức là đó là thời của đại sư Ấn Quang. Thời đó là gì, người ta phá chùa triền, người ta không có ấy ở Trung Quốc á, là lúc đó là sắp sửa biết cách mạng văn hóa, người ta phá chùa triền, người ta đuổi tăng hoàng tục như ngài Hạ Hiền đó, bắt về đó, mà đi cho đi xuất gia sao được. Tu hồi đó thôi xuất gia còn khó hơn là tại gia nữa, cho nên ngăn hết, không cho đi xuất gia hết. Còn thời này quý vị ở tại gia, quý vị bận bịu quá mà quý vị quá nhiều việc đi thì quý vị nếu xuất gia được hãy đi xuất gia. Và thời nay xuất gia, hòa thượng nói cách xuất gia là gì? Thời nay quý vị ở tại gia học pháp cho tốt, học pháp cho vững lên rồi quý vị đi xuất gia, để đừng bị vô trong môi trường xuất gia người ta chuyển quý vị. À, thì thật ra thì người xuất gia chỉ có những người trẻ thôi. Đa số những người trẻ thì ham này ham kia, nào là xây chùa to Phật lớn, nào là độ chúng cho đông vân vân. Chứ mà già rồi thì ta thấy đợt vừa rồi đi thấy mấy ông cụ già già đó, tức là những vị hòa thượng bậc lớn đó, toàn là chuyên niệm Phật thôi. Các ngài tu dữ lắm. Vì sao? Đời thấy đời vô thường rồi, qua 60 tuổi thấy đời vô thường rõ ràng mà. Bây giờ đệ tử thì cũng không độ được nữa rồi. À, chùa thì cũng xây lớn cũng chán rồi, cũng có gì đâu nữa chùa. Hưởng thụ thế gian thì có gì nữa đâu. Có mấy cái đồ ăn như vậy có gì đâu ngon lành nữa đâu. Điện thoại đồ đâu có thèm nữa đâu, già rồi. Đâu có thèm nữa đâu. Hết rồi, bây giờ chỉ chuyên niệm Phật thôi, bây giờ chỉ nghe nó nghe niệm Phật thôi. Nhưng Trang thấy tới một cái chùa của hòa thượng ở một ở tỉnh Tiền Giang á. Hòa thượng đó ngài tên là như Trí Viên, nhà hòa thượng Trí Viên ở một chùa gì Khánh á, Phúc Khánh ở Tiền Giang thì phải. Ngài giao nguyên cái, ngài có nhiều chùa lắm, nhưng mà ai ở đó ngài làm một cái thất nhỏ thôi, ngài ở trong chùa, ngài giao chùa cho các sư cô lo hết. Là ngài ở ngoài cái thất ở trong khuôn viên chùa, nhưng mà ở ngoài là không giao, đệ tử cũng không có màng, đám tiệc cũng không, bây giờ chỉ ở trong đó để câu sanh tử sự đại, để đó niệm Phật, thấy có máy nghe pháp đó, đọc pháp nghe pháp hòa thượng tình không nghe, ngài trong đó tu hành. À, và nói chung ngài đưa cho một cái di chúc cho một thầy đệ tử ý chỉ thôi, là tương lai ngài sẽ không, khi ngài mất thì không có làm gì hết, không làm nữa cái gì hết, chú trọng hộ niệm niệm Phật cho ai đó. Vâng, nói chung là rất tuyệt vời đó, những người lớn tuổi họ buông được. Cho nên những người xuất gia trẻ thì ham, đặc biệt các bạn, các vị xuất gia trẻ rất là ham, ham nổi danh, ham này ham kia. Còn tới người lớn tuổi là qua 60 rồi, nếu mà tuổi thọ còn, đa phần sẽ tu hành vì biết đời vô thường, cả đời tiếp xúc Phật pháp rồi biết đời vô thường, biết được. À, còn mấy người vị mà chưa tu được là chẳng qua gia duyên gì, làm chức trưởng ban trị sự nào, ban trị sự này này kia, chức này với kia, đi miết không có thời gian, chẳng qua vậy thôi. Chứ đa số tới lúc đó thì biết thân thể nó cũng đau ốm rồi, nó cũng nhiều bệnh tật lắm rồi, bao nhiêu trong người, bao nhiêu thứ. Cho nên tự ráng niệm Phật. Là tại sao mình giờ mình trẻ mình không ráng, thì mình đến lúc đó mới ráng thì uổng, đúng không? Thế đó cũng ráng cũng còn kịp, nhưng mà lỡ mà đời vô thường nó tới thì không nên. Còn đó người xuất gia đó, cho nên người xuất gia cũng có nhiều thành tựu đó quý vị. Tới lúc lớn tuổi là buông, còn chúng ta còn trẻ, chúng ta chưa có biết được đời vô thường. Còn nhiều người biết được đời vô thường rồi thì cái dòng nghiệp nó cứ lôi kéo, muốn tu mà tu không được, uổng lắm. Đó, nói sơ qua như vậy. Bây giờ chúng ta vào kinh Vô Lượng Thọ ha. Bây giờ vô kinh, nãy giờ nói nhiều quá rồi, mất nửa tiếng à. À, hôm bữa chúng ta đã đi đến đoạn thứ 3, tức là ở Tây Phương Cực Lạc cũng không có bốn mùa lạnh nóng, mưa tối khác thường, cũng không có sông biển lớn nhỏ, gò núi hầm hố, cây gai, đá sỏi, núi Thiết Vi, núi Tu Di, đất đá núi non, vân vân. Ở đó cái có gì thì ở đoạn thứ 4 này có gì ha. Di dĩ tự nhiên thất bảo, huỳnh kim vi địa, khoan quảng bình chánh, bất khả hạn lượng, vi diệu kỳ lệ, thanh tịnh trang nghiêm, siêu du thập phương, nhất thiết thế giới. Bây giờ chúng ta sẽ đọc và giải từng đoạn, từng câu trong đoạn này. Thứ nhất là di dĩ. Chữ di á, có nghĩa là gì? Chỉ. Chữ dĩ này là lấy. Tự nhiên thất bảo là cái bảy báo. Thất bảo là bảy báo. Bảy báo tự nhiên. Chỉ có lấy bảy báo tự nhiên. Thì chữ bảy báo này là thất bảo này. Hòa thượng có chú giải. Chú giải thất bảo. Chỉ vàng, bạc, pha lê, thủy tinh, hổ phách, mã não. Chữ thất ở đây biểu thị sự viên mãn. Thất bảo cũng chính là chỉ vô lượng trân bảo. Đó, tức là Tây phương Cực Lạc á là chỉ lấy bảy cái loại báo tự nhiên. Báo tự nhiên này là ý là có hai nghĩa, nó tự nhiên sinh ra, không phải mình tái nhân tạo, là tự nhiên. Bảy báo này nó tự nhiên nên nó không có nhân tạo. Còn ở chúng ta bây giờ là báo vật, bây giờ nhân tạo, vàng thì cũng là làm gì đó để ra vàng, biến đổi hóa chất rồi vân vân, biến cái này cái kia. Thì trong bài bảy báo đó, thì hòa thượng chú giải gồm có là vàng, thì quý vị biết rồi ha, bạc thì quý vị cũng biết rồi, pha lê. Pha lê thì giống như cái loại thủy tinh đó, nó cũng giống như vậy mà hồi xưa đó. Đó. Rồi thủy tinh. Thủy tinh quý vị cũng biết rồi, hổ phách. Hổ phách là gì? Hổ phách thì là cái loại mà cái nhựa cây á, cái nhựa cây á, giống như nhựa thông hay nhựa gì đó, nó ra cái nhựa đó, rồi cuối cùng nó ra thành, nó hóa đá đi. Cái nhựa đó, cái nhựa cây nó mà nó hóa đá rồi, có ví dụ như có khi nó có con trùng hay con gì đó nó bị cái nhựa cây đó phủ vào cái, thì cuối cùng nó ra một cái viên giống như viên ngọc óng ánh vậy đó, trong suốt. Thì cái nhựa mà cái nhựa cây á nó trong suốt thì thấy ở trong nhưng mà ở ngoài giống như viên đá vậy đó, thì cái đó gọi là hổ phách. Hổ phách ha. À, rồi cái tiếp theo là mã não. Mã não á, là một loại mà quý vị chắc quý vị biết hơn Thiện Trang ha. Thiện Trang biết mã não là cái gì. Mã não ở đây hình như là nó là một cái loại mà ở, nó cũng giống như là đá thạch anh đó, bây giờ nó giống như đá thạch anh đó gì đó, nó cái loại đó thì nó gọi là mã não. Thì ở Tây phương Cực Lạc á thì có nhiều hơn nữa, tại vì số 7 á là 3 7 7 là bằng 3 cộng 4, 3 là ba đời, quá khứ, hiện tại, tương lai, và bốn là bốn phương đó. Cho nên ba nhân cộng bốn là bảy, cho nên bảy là con số viên mãn, biểu thị cho viên mãn. Cho Tây phương Cực Lạc á, có rất nhiều loại báo, không chỉ phải bảy cái loại đó đâu, mà tại vì Phật nói tại thế gian chúng ta thì chỉ có bảy cái loại báo đó thôi, cho nên chỉ nói những cái loại đó cho chúng ta biết, còn nói tên khác nữa chúng ta đâu biết đâu. Bây giờ ở trên Tây phương Cực Lạc có những cái loại báo khác, nó bằng chất khác, nó đâu có những cái chất ở vì ở địa cầu này có, thì nói ra không hiểu, cho nên Phật phương tiện nói bảy loại đó thôi đó. Thì Tây phương Cực Lạc lấy bảy loại báo đó, tức là vô lượng loại báo đó, rất nhiều loại cái báo này mà báo tự nhiên ha, cái chữ tự nhiên là tự nhiên à, để làm gì à, thì bây giờ tiếp tục nó, đoạn này nói huỳnh kim vi địa à, tức là cái sự cấu thành ở Tây phương Cực Lạc đó là dùng tất cả các loại toàn là đồ quý không à, à làm mà tự nhiên để làm. Huỳnh kim vi địa, cái chữ này đọc huỳnh hoặc là đọc hoàng cũng được, hoàng kim hay huỳnh kim cũng được. Thì ở người miền Nam thì đọc hay đọc huỳnh, huỳnh niệm tổ hay là huỳnh kim, còn người miền Bắc thì đọc là hoàng, cho nên có khi đọc hoàng hay đọc huỳnh, quý vị muốn đọc hoàng huỳnh thì tùy quý vị. Ở đây Thiện Trang thích chữ theo miền Nam Quỳnh Kim nha. Ở như, như thành phố Hồ Chí Minh có chùa Quỳnh Kim, đọc nghe Quỳnh Kim đó, hành tráng hơn đọc Hoàng Kim. Thì đó là do cảm nhận của mỗi người thôi. Quỳnh Kim là gì? Cái vàng, kim là vàng, quỳnh là hoàng, tức là hoàng kim á, cái vàng này mà vàng này là vàng rồng á, chúng ta gọi là vàng rồng á, vàng nó không tạp một chút nào á. Bây giờ ở thế gian chúng ta gọi là vàng 24K phải không? Đó. À, vi địa là làm đất, à, tức là đất á, làm bằng vàng luôn. Còn đất của chúng ta ở đây là đất, à, còn Tây phương Cực Lạc đất bằng vàng. À, thì nhiều người á, kêu đất bằng vàng á, thì nó cứng quá đi chắc nó đau chân lắm, đúng không? Không phải, quý vị nghe cái kỹ á, ở trong phẩm sau có nói á, ở phẩm 14, 15 những phẩm sau đó cả đất ở Tây phương Cực Lạc thế nào, nếu mà đi chân lên á thì nó lún sâu luôn. Rồi bắt đầu ở trong kinh bản dịch kia người dịch là lún sâu xuống bốn ngón tay đúng không, xong rồi dở chân lên lại bằng phẳng như cũ. Như vậy đất bằng vàng này, vàng này không phải vàng ở thế gian, nó không cứng như vậy đâu, nó mềm, nó êm, nó dịu, bước lên đất là nó êm dịu, nằm xuống đất nếu quý vị nằm xuống đất cũng thấy nó êm lắm, chứ không phải nằm xuống cái lỗ cái đầu ha, đau đầu quá đó, không có chuyện đó. Ở Tây phương Cực Lạc vàng đây tuy là vàng rồng nhưng mà vàng này không phải vàng ở thế gian, vàng thế gian ta không có. Đó là gọi là huỳnh kim vi địa hay là hoàng kim vi địa, tức là một loại vàng rất đặc biệt làm đất đó, hay là đất ở đó bằng vàng. Còn ở đây chúng ta đất ở đây chúng ta là gì, đất thường Còn cùng lắm á, muốn rải đường á thì là gì, lấy cái nhựa đường á, cái dầu hắc á, rải đường đúng không đó, rải đường hoặc là xi măng rải đường. Xi măng rải đường thì nó nóng, dầu hắc nó đỡ nóng hơn. Dầu hắc là lọc từ dầu, từ lọc khí dầu á, người ta lấy lên rồi bắt đầu người ta lọc ra dầu. Tốt nhất là lấy xăng máy bay, xăng trắng gì đó, rồi bắt đầu cái xăng xăng rồi dần dần tới cuối cùng là mấy cái loại nhớt, rồi cuối cùng là cái cuối cùng hình như nghe nói là dầu hắc, tức là nhựa đường để đổ đường. Đó là người ta khai thác dầu khí. Thì ở Tây Phương Lạc khỏi phải khai thác gì hết, tự nhiên mà. À, quý vị cái câu đầu trước là di dĩ tự nhiên thất bảo đó, cho nên là tự nhiên, còn đây mình phải khai thác đủ thứ hết. Thế nên Tây Phương Lạc thù thắng lắm. Khoan quảng bình chánh, chữ khoan á là có nghĩa là rộng, khoan quảng là rộng lớn á, mình nói là rộng, nó rộng rãi đó. À, rồi nó rộng rãi lắm. Tây Phương Cực Lạc không có chật hẹp như địa cầu. Địa cầu chúng ta có cái đợt mà phải giảm dân số đúng không, vận động là giảm dân số này nữa, chứ sợ mà chật địa cầu đi hết rồi, người lấn chiếm quá địa cầu, bây giờ 7 tỷ mấy người, cho nên là hết đất rồi, hết đất sống. Chứ còn ở Tây Phương Lạc là yên tâm, qua khoan quảng là rộng rãi một cách thoải mái đó. Chứ khoan quảng này là rộng rãi một cách thoải mái đó. Bình chánh, bình chánh là sao? Bình chánh này là bình, là bình đẳng, chánh là nếu mà chúng ta dịch nên hai chữ thì hợp lý hơn. Bình chánh là nó bình bằng phẳng, nó ngay thẳng, bằng phẳng ngay thẳng đó, bằng phẳng ngay thẳng. Chứ còn như chúng ta thì đâu, hầm hố trong gai này, chỗ này lên dốc, chỗ kia xuống dốc, chỗ này tùm lum hết, rồi cái chỗ đất bằng cũng vậy, nó cũng không có bình đẳng đó. Còn Tây Phương Lạc là nó rất là bình đẳng, bình bằng phẳng đó, gọi là bình bình chánh. Bất khả hạn lượng là bất khả là không thể, hạn hạn cực chứ, hạn cực tức là hạn là giới hạn, cực là vô cực, tức là không có thể nào mà có cái giới hạn hết. Chúng ta dịch là không có giới hạn. Không có giới hạn là sao? Tức là bây giờ là Tây Phương Cực Lạc á, đi miết luôn cũng không hết. Quý vị đi từ Tây Phương Cực Lạc đi hoài cũng không hết, ra khỏi Tây Phương Cực Lạc đâu. Đối với thì nó rộng rãi vô biên mà. À, còn Tây Ta Bà chúng ta đó, địa cầu chúng ta đó, Nam Thiện Bộ Châu hay là Nam Duyên Phù Đề này nè, chúng ta đang ở nè, địa cầu này nó có giới hạn, thậm chí nước nó đang dâng, đúng không? Nước nó dâng cái dần dần cái mất đất liền. Đó, quý vị thấy ở tỉnh miền, các tỉnh miền Tây bây giờ với mùa này là bắt đầu nước mặn nó vô, cái bằng dần nó mất đất, mất đất trồng trọt rồi không được, cây nó chết đó, vậy đang ngăn đê ngập mặn rồi vân vân đó. Thì năm nay hình như đỡ hơn đúng không, năm ngoái như rất là nặng. Ở Tiền Trang thì được rồi, vừa ghé vào một cái chùa đó thấy thầy đó đang xây dựng chùa, thầy mời trà cho cái huynh đệ Tiền Trang uống, thì thấy uống trà thấy mặn mặn, thầy nói do nước ở đây nó ngập mặn nó rất là khổ. Tây Phương là không có chuyện này. Cho nên quý vị nào mà bị cái hiện tượng ngập mặn rồi gì đó là liên tục, mình thế giới này ôi không đáng để mình ở, mình nên về Tây Phương Lạc. Ở đó rất bằng phẳng và không có giới hạn, không có sợ chật đất đâu. Người về Tây Phương Lạc không sợ chật, không có cho có cái nạn mà gọi là dân số tăng quá, không có nạn chuyện đó. Dân số tăng nhưng cũng đất đó rộng rãi thêm, càng ngày càng rộng thêm, không có hạn lượng là vậy. Tức là càng ngày càng rộng thêm, nếu người đông thêm thì đất Tây Phương Lạc rộng thêm. Đó, ý là vậy. Vi diệu kỳ lệ, chữ vi diệu thì chúng ta biết rồi ha. Vi diệu tức là từ chúng ta là nói vi diệu luôn. Đó, còn có người dịch là nhiễm màu. Đó, thì cái chữ vi diệu là nó vừa nhỏ mà diệu kỳ. Tức là cái diệu, chúng ta có thể dùng từ vi diệu là nói được rồi. Tức là ở đó cái gì nó cũng rất đặc biệt, nó rất là đặc biệt, đặc sắc, là nó đẹp, nó vân vân bộ thứ đó. Thì đó là vi diệu. Còn chữ kỳ lệ thì hòa thượng có chú giải, chữ kỳ lệ là kỳ đặc hoa lệ. Kỳ đặc hoa lệ tức là đặc biệt, xinh đẹp, tráng lệ đó. Rất là ở đó đẹp lắm, chứ không phải như ở đây chúng ta thấy hoàn cảnh ở đây không đẹp. Lâu lâu mới đi đâu đó mình ra có khung cảnh chút xíu, ví dụ lên thác này thác kia thấy đẹp quá trời. Mà đẹp đó là người ở miền xuôi họ rảnh rỗi thì lên họ ngắm họ thấy đẹp. Đó, như là họ tới chỗ đó cảnh đó họ đẹp, còn người dân ở đó họ thấy ô có gì đẹp đâu, suốt ngày ta ở trên núi ta không có cơm ăn, lo làm gần chết như vậy, lấy đâu đẹp, đẹp gì đâu. Còn người miền xuôi họ rảnh rỗi họ lên là tham quan là thấy ô núi đồi đẹp quá, thác là đẹp quá, còn người ở dân đó đâu có thấy đẹp đâu. Cho nên là không có đẹp. Còn Tây Phương Lạc mới thật đẹp. Người rảnh á, người có thời gian người ta mới có cái sự hưởng thụ. Còn ở đây mà không có thời gian, không có hưởng thụ, Tây Phương Lạc rảnh rỗi lắm, ngày ngày thế nào nghe pháp niệm Phật tụng kinh, muốn ngủ thì ngủ, muốn làm gì mà không có ngủ thì giờ đó khỏi, còn muốn ngủ cũng được, rồi muốn đi dạo chơi thì đi dạo chơi, đi đâu khắp mười phương thế giới, muốn coi gì thì có cái màn hình giống như tivi vô lượng D chứ không phải 3D nữa, nhìn thấy tất cả mọi hình ảnh ở Tây Phương Cực Lạc cũng được, ở thế giới khác được, ta bạn được, thấy được. Những điều đó chúng ta đều đã học qua đúng không? Học trong đại nguyện chút nữa, những phẩm sau chứ chúng ta sẽ học lại đó, những phẩm sau chúng ta sẽ học lại thì tả cảnh Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta đang hiện nay là đang du lịch Tây Phương Cực Lạc, đang đi du lịch đó. Rồi thanh tịnh trang nghiêm, ở đó sạch sẽ lắm, thanh tịnh, thanh tịnh là sạch sẽ đó, trang nghiêm là xinh đẹp, tốt đẹp. Ở đó hoàn cảnh thì làm bằng 7 loại báo, rất là nhiều loại báo. Đất á, việc đất mà sợ là xấu nhất, mà đất cũng là bằng vàng luôn, bằng rồng luôn. Rồi rộng rãi mà bằng phẳng, không có giới hạn. Rồi rất là đẹp, vì vi diệu, nó có nhiều chức năng đặc biệt cho nên gọi là vi diệu. Rồi rất là thanh tịnh, rất là trong sạch, chứ không có ô nhiễm môi trường, không có. Xinh đẹp cách gọi là trang nghiêm. Siêu du thập phương nhất thiết thế giới. Siêu du với siêu là vượt qua, siêu du cái du cũng là cũng qua luôn, siêu du là vượt qua, vượt qua mười phương thập phương, tức là mười phương tất cả thế giới, nhất thiết thế giới tức là tất cả thế giới, tức là sự Tây Phương Cực Lạc á, nhất là rộng rãi nè, bằng phẳng nè, không có giới hạn nè, rồi vừa đẹp mà cách tráng lệ nè, rồi thanh tịnh, rồi trang nghiêm nè, mà hơn tất cả các thế giới ở mười phương, không có thế giới nào bằng hết. Tây Phương Lạc thù thắng như vậy. Thì Thiện Trang tạm dịch: chỉ dùng bảy báo tự nhiên, vàng rồng làm đất, rộng lớn bằng phẳng, chữ quảng khang quảng thì mình dịch rộng lớn đi, bằng phẳng, không thể giới hạn hay là không có giới hạn, vi diệu xinh đẹp tráng lệ, thanh tịnh trang nghiêm, vượt hơn tất cả thế giới ở mười phương. Tây Phương Cực Lạc đẹp như vậy, vì thấy không, rất tuyệt vời. Nhưng mà nhiều người nói ồ đẹp vậy để làm gì, về Tây Phương Cực Lạc á là để tu hành mà đâu phải muốn đẹp vậy đâu, đẹp về tham mà, về Tây Phương Cực Lạc tham không phải. Mục tiêu là đáp ứng cho chúng sanh, chúng sanh chúng ta tham, ví dụ như chúng ta thấy cảnh đẹp chúng ta tham đúng không, bây giờ đây Tây Phương là cảnh luôn luôn đẹp vậy đó, khỏi tham nữa, khỏi phân biệt là đây đẹp đây kia xấu nữa. Rồi vàng đó, đất luôn đó, ai tham nữa không, không tham đó. Cả toàn là báo vật không, nó làm toàn làm đất làm gì đó, hết tham. Đây mục tiêu là để diệt trừ được cái thức thứ bảy, tức là chuyển thức thứ bảy. Thức gì? Thức thứ bảy là đặc biệt, nó là phân biệt chấp trước, nó chấp trước cho nên là để khỏi chấp trước, Phật A Di Đà tạo ra cảnh giới để khỏi chấp trước. Cho nên đây là chuyển thức thứ bảy, là thành bình đẳng tâm trí đó, mục tiêu là vậy. Cho nên là tạo ra hoàn cảnh tốt đẹp để chúng ta khỏi, chứ không ở đây là gì, như chúng ta thấy lâu lâu mới có vàng, thấy vàng quý quá là thấy, hoặc là thấy cái hạt chuỗi mà làm bằng đá thạch anh, hay là tượng Phật làm bằng đá thạch anh, bằng mã não đó, khoái thích, cho nên khởi tâm phân biệt liền, vừa phân biệt vừa chấp trước. Còn Tây Phương Lạc khỏi, cái nào cũng đẹp hết á, nào cũng đẹp như vậy hết, khỏi cần phải chấp trước. Bây giờ có ai thèm đi làm đâu. Cho nên Hòa Thượng á, lấy một ví dụ đó, ngài lấy ví dụ gì, ngài lấy ví dụ là ở thế giới này cái gì quý nhất, thứ gì quý nhất ở thế giới chúng ta nè, Thì ai cũng nói vàng bạc gì đâu, không phải. Hòa thượng nói không phải, thứ quý nhất là gì? Là không khí. À, không khí là quý nhất. Tại sao? Vì nếu không có không khí chừng chút 10 phút chắc chết. Đó, như vậy không khí quý nhất. Nhưng mà tại sao người ta không tham không khí? Vì không khí tham không khí, mà không khí quý nhất là phải lấy từng bao bao mang theo chứ, đúng không? Mà không có, không có. Tại vậy, vì không khí nó nhiều quá cho nên không tham. Mà vàng nó ít cho nên tham, cái nào ít không có mới tham. Còn ở Tây Phương Cực Lạc là gì? Tây Phương Cực Lạc thì những cái thứ mà mình cho là quý ở đây nè, chúng sanh ta cõi ta bà sanh tới đó quý đó, thì ở đó gì nhiều quá cho nên không ai dành, không ai dành. Có ai đem vàng, vàng quý quá ở Tây bà ta, ta vàng quý quá, bây giờ tới Tây Phương Cực Lạc thấy vàng nhiều quá thôi, hốt đất lên nên để mang đi không? Bây giờ nhiều quá ai cần đâu mà mang đi, cho nên không cần. Rồi cảnh đẹp không? Chúng ta muốn đi du lịch để có cảnh đẹp không? Tây Phương Cực Lạc cảnh đẹp sẵn luôn khỏi. Đó, tất cả phương tiện đều tùy ý hiện nên. Đó, cho nên không tham nữa. Đáp ứng được tất cả những cái yêu cầu của chúng sanh cho nên không tham nữa. Bây giờ thôi, tất cả hoàn cảnh đều đầy đủ rồi, thôi ở nhà tu thôi chứ làm gì nữa. Ha, đâu cần gì nữa ha, là tu thôi. Cho nên ở đó luôn luôn niệm Phật, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Đó, đó. Nào phát ra âm thanh, nào nhắc nhở thì toàn tu hành. Tại vì hoàn cảnh tốt đẹp rồi. Bây giờ quý vị á, quý vị bây giờ quý vị tham là gì? Tại vì quý vị chưa có nên tham. Nếu có rồi quý vị không tham, đầy đủ rồi không tham. Ví dụ như người chưa có xe hơi, xe ô tô đó, thì nên muốn thích có ô tô cho nên tham. Làm sao làm thì có tiền sắm được chiếc ô tô. Nhưng mà quý vị có được mấy chiếc rồi, cả nhà cả chục chiếc rồi, quý vị đâu thích nữa đâu. Quý vị thích cái mới. À, thích cái xe mới hơn, xịn hơn, cho nên quý vị không đổi đối tượng. Tây Phương Cực Lạc, Đức Phật A Di Đà hiểu tâm lý chúng sanh, đáp ứng đầy đủ hết, không thiếu một cái thứ gì hết. Hoàn cảnh cũng đẹp, khỏi đi du lịch. Các con khỏi đi du lịch đâu mười phương nữa, khỏi ở Tây Phương Cực Lạc cảnh đẹp sẵn rồi các con ạ. À, các con ở đó mà các con cứ tu học đi. Rồi Tây Phương Cực Lạc có vàng rồi, tất cả các loại báu quý hết rồi, cho nên các con khỏi đi tới Ta Bà lại lượm mấy cái vàng ở Ta Bà này xấu xí làm gì. À, đồ ăn ở đó cũng trăm thứ thức ăn đầy đủ hết rồi, không cần phải tới Ta Bà nó kìm nó món ăn mà mình hồi xưa mình thích nữa, khỏi. Đó là luyện để không còn chấp trước, không còn phân biệt. Cho nên hoàn cảnh chúng ta đang học đây là hoàn cảnh tự nhiên, cũng giúp cho chúng sanh ở Tây Phương Cực Lạc, hay là những Bồ Tát, hay chúng ta gọi là bất thoái đó, Bồ Tát á, là bạn lữ đó, là những người ở Tây Phương Cực Lạc đều là bất thoái Bồ Tát, bởi vì hoàn cảnh tốt đẹp. Đó. Còn có người nói tôi thích tu khổ hạnh thôi, thì Hòa Thượng nói muốn tu khổ hạnh về Tây Phương Cực Lạc muốn, cũng có. Quý vị muốn được cái nhà tranh thôi, ở mấy nhà sang quá, mấy cái đồ toàn bảy báo tôi không muốn được, thì Tây Phương Cực Lạc vì theo ý niệm hiện ra cho nên có nhà tranh, có cái nhà tranh cho quý vị. Muốn lập tranh thì có nhà tranh. À, muốn nhà mà gỗ thì có nhà gỗ, muốn nhà xây có nhà xây, quý vị đều có thể theo ý, thì theo ý hết, cho nên không còn khởi tâm phân biệt chấp trước, không còn tham. Nhờ vậy từ từ chuyển thức thành trí, tức là chuyển 48 thức thành 4 trí. Đấy, quý vị hiểu chưa? Đó là ý của Tây Phương Cực Lạc, chứ không phải là tạo ra cảnh tốt đẹp để làm gì, để tu hành mà cần gì cảnh tốt đẹp. Không phải, cảnh tốt đẹp để không còn tham, và không tham nữa thì không sân. Quý vị biết tại sao sân? Vì tham không được cho nên sân. À, thì chúng ta thấy ví dụ như tham không được, người ta ví dụ như người ta nói là ở thế gian này bây giờ có màn là trẻ bây giờ nó hay ấy là đánh ghen, đó là do tham. Tham người đó mà người đó không có theo mình, cho nên người đó theo muốn chiếm hưởng người đó, mà người đó theo người khác cho nên tức lên, đó là sân. Sân đánh ghen, đúng không? Đó là điều là những cái gì tham không được cho nên sân. Hoặc là mình muốn như vậy mà không được. Còn Tây Phương Cực Lạc đều được hết rồi, thì đâu cần có tham. Không tham thì không sân. Đấy, cho nên diệt trừ được phiền não, quý vị hiểu được ý đó. Còn chúng sanh đây tội lắm. Ví dụ như trong Đại Trí Độ Luận á, có câu chuyện đó. Có một cái chú Sa Di có nhiệm vụ là nấu ít sữa đó, mà nấu thành sữa đặc á, cái đó gọi là sang tô hay cái gì đó, mà chúng ta bây giờ nấu cái công nghệ đó, nấu cái sữa đặc này mà cúng dường cho các tỳ kheo, thì do là người ta đem sữa tới để cho nấu, chú nấu nấu xong một thời gian đó là còn một ít sữa, ít sữa nó ráng ráng là nó dính vô, sau khi dọn ra đó nó còn dính ở trong nồi đó, chú vét chú ăn hết, thèm sữa đến mức độ như vậy. Thì có một bữa nọ đến thì chú đó bệnh chết, bệnh chết xong rồi cái chú Sa Di nhé, bệnh chết ha, đại chúng cũng được người khác cúng dường sữa tiếp. Thì lúc mà nấu lên sữa rồi đem ra dọn đó, thì cái vị thầy đó nói kêu các ông múc cái sữa này múc nhẹ nhẹ thôi, coi chừng làm ảnh hưởng cái chú Sa Di đó đó. Chú thì mọi người nói kêu, ủa sao mà làm ảnh hưởng chú Sa Di đó, chú Sa Di đó chết rồi có liên quan gì đâu. Thì thầy đó mới chỉ vô á, trong các ông có thấy con gì đó trong đây không, có một con dòi đó, con dòi nó trong sữa này chính là cái chú Sa Di đó vì mê chấp rằng tham cái sữa này mà bây giờ đọa làm con dòi ở trong sữa. Cho nên quý vị thấy nguy hiểm vô cùng, một ý niệm tham dẫn đi vào sanh tử luân hồi, đọa lạc từ con người rớt xuống. Nó say đó là tham á, mà tham này có sự si mê, mình nói là si mê sữa, cho nên đời sau làm con dòi ở trong sữa. Đó. Có cái ông thầy đó không, có vị thầy đó cũng như mê mê mỗi cái bộ y thôi, được tỳ kheo thời Đức Phật đó, mê bộ y cúng dường Phật tử cúng dường bộ y đẹp thôi đó, rồi cái mê bộ y đó mà cứ khi chết thì cuối cùng thì theo luật của Đức Phật á, tỳ kheo mà chết thì tất cả tài sản chia ra, chia ra. Thì cho nên là có một cái bộ y đó thôi, thì ngoài tắm điện đêm hỏa táng rồi thì thấy cái bộ y để chia cho tăng chúng, vừa tới thấy có một rắn khè đầu ra, nó thò đầu ra như vậy đó. Thì các tỳ kheo sợ quá kêu sao có một rắn ở trong đó, mới trình với Phật. Phật nói tới đó nói này, ông rất ngu si, ông đã tham thôi, tu hành tham chấp mỗi cái y này mà bây giờ đọa làm rắn rồi, giữ cái y này còn chưa chịu buông nữa đó. Thì khai thị cho Phật, khai thị xong thì con rắn nó bỏ đi đó, nó bỏ đi. Và sau đó mới tỳ kheo mới lấy cái y xa đó chia cho tăng chúng. Sau đó tỳ kheo hỏi là tại sao bây giờ con rắn đó thế nào, thì Phật nói là sau khi con rắn nó bỏ đi thì 3 ngày sau nó chết và nó được tái sanh lên cõi lành, rồi hình như là sanh lên cõi trời, tại vì nhờ nghe được pháp của ta đó. Tức là đó Đức Phật khai thị đó quý vị, Đức Phật có thể thông tất cả ngôn ngữ chúng sanh, cho nên nói cho ngôn ngữ con rắn nó hiểu được. Chứ còn chúng ta mà đọa lạc bây giờ có ai thông đâu, có ai nói cho chúng ta đâu, không có đâu quý vị, không có đâu. Cho nên chúng ta bây giờ chúng ta phải tự thân vận động thôi, nghiệp lực phải làm sao chúng ta thắng được nghiệp lực. Mà muốn thắng nghiệp lực là gì? Tâm Phật chúng sanh tam vô sai biệt, trong kinh Hoa Nghiêm nói tâm là tâm của ta, Phật là Phật lực bên ngoài gia trì, rồi chúng sanh chính là nghiệp lực, nghiệp lực nó tạo ra chúng sanh. Thì tam vô sai biệt là ba cái sức mạnh này nó ngang nhau. Bây giờ mình muốn thắng được nghiệp lực, mình muốn thắng được ra khỏi sanh tử luân hồi, khỏi bị cái nghiệp, khỏi bị những chúng sanh oan gia trái chủ kéo vào sanh tử luân hồi, thì chúng ta dùng tâm niệm Phật, dùng tâm để quán thế nào đó, tu thế nào đó, làm sao để thắng được nghiệp lực. Thì cái sức mạnh của tâm mình nó ngang với cái đó, cộng với sự gia trì mình cộng với sự gia trì của Phật, gọi là dùng hai tâm và Phật thì thắng được chúng sanh, thì chúng ta sẽ thành công, sẽ vãng sanh được đó. Cho nên nguyên tắc tu hành kinh Hoa Nghiêm nói rất rõ, cho nên là niệm Phật ráng niệm, buông xả vạn duyên xuống niệm. Chứ còn đang niệm ôi nhớ chuyện này nhớ chuyện kia, lo việc này lo chuyện kia, học pháp bây giờ đang học pháp nè, quý vị đang học pháp này có lo hay không, hay là lo ngày mai có chuyện này mai có chuyện kia vân vân, đó là tâm tạp niệm. Cho nên mãi mãi là như kinh Vô Lượng Thọ nói, vi tâm tẩu sử, bị cái tâm nó sai khiến, bị tâm nó lôi kéo chạy đi miết, vi tâm tẩu sử, trong trong kinh Vô Lượng Thọ phẩm 33 đúng không, chúng ta đã học rồi. Nên là cố gắng mình học Phật pháp á, mình đối chiếu đang đi du lịch Tây phương nhưng mà cũng quay lâu quay lại nhắc nhở ta bà chúng ta, ta bà khổ, ta bà khổ, Tây phương cực lạc ngàn vui, ngàn ngàn vui, Tây phương cực lạc ngàn ngàn thanh tịnh, ta bà đầy đau khổ như ấy và đời đời ngũ trược ác thế, có gì vui đâu ha. Rồi ngày mai rồi cũng hội ngộ, với hôm nay rồi cũng tan mà. Cho nên biết đời giả rồi, buông xuống để mà tu hành ha. À, trong cái bài cảnh tỉnh đó, quý vị thấy đi cúng đám, quý thầy hay cúng cuộc đời nay biển đã tỉnh chưa đó. Cuối cùng nếu mà đã hiểu được rồi thì tỉnh. Bây giờ chúng ta trở lại kinh văn, thì hòa thượng chú giải đoạn này: vật chất hoàn cảnh ở của thế giới Tây Phương Cực Lạc đều là lấy bảy báo tự nhiên làm thành. Vàng rồng trải đất, diện tích rộng lớn không thể nào tính toán. Vả lại, cõi nước vi diệu, đặc biệt xinh đẹp tráng lệ, thanh tịnh trang nghiêm, vượt hơn tất cả thế giới mười phương. Đó, đó là đoạn thứ tư. Như vậy chứ quý vị lưu ý là ở đây có chỗ mà khoan quảng đó, thì quý vị hiểu đó là rộng lớn. Mà rộng lớn thì hòa thượng chú giải là thêm cái chữ diện tích nữa, à, để yên tâm. Còn chúng ta, trái đất chúng ta diện tích nó có giới hạn. Rồi bây giờ chúng ta sang đoạn thứ 5. Rồi quý vị sang đoạn thứ 5. A Nan văn dĩ, bạch thế tôn ngôn, nhược bỉ quốc độ vô tu di sơn, kỳ tứ thiên vương thiên, cập đao lợi thiên, y hà ni trụ. A Nan tức là tôn giả A Nan, tức là thị giả của Đức Phật, luôn luôn có một người đó là tôn giả A Nan. Văn dĩ tức là nghe rồi, văn là văn tư tu, nghe hiểu rồi, dĩ là rồi. Thì sao ngài có phản ứng? Ngài nói là bạch thế tôn ngôn, tức là ngài bạch lại với Đức Thế Tôn. Bạch nó là thưa với Đức Thế Tôn. Người dưới nói với người trên thì gọi là bạch, người trên nói với người dưới gọi là cáo. Bạch với Đức Thế Tôn tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngôn tức là rằng. Nhược bỉ quốc độ tức là nếu, chữ nhược là nếu, bỉ quốc độ tức là cõi nước đó, chữ bỉ là đó, chữ quốc độ là cõi nước. Nếu mà cõi nước đó tức là cõi nước Tây Phương Cực Lạc, vô tu di sơn, không có núi tu di, thì sao? Kỳ tứ thiên vương thiên, cái chữ kỳ tứ thiên vương thiên á, tức là tứ thiên vương là cái trời, chữ thiên là trời, trời tứ thiên vương đó, chữ kỳ này là đó, đó tức là ở đó đó, cái trời tứ thiên vương ở nơi Tây Phương Cực Lạc á, chữ kỳ này là thay thế cho bỉ quốc độ, tức là Tây Phương Cực Lạc, chữ kỳ là đại từ thay thế cho một cái danh từ nào đó, hoặc là một cụm danh từ, hoặc là một đoạn nào đó, thì đang đây chữ kỳ này chính là Tây Phương Cực Lạc. Thì trời tứ thiên vương ở Tây Phương Cực Lạc, cập là bà, đao lợi thiên và trời đao lợi thiên, trời đao lợi ở Tây Phương Cực Lạc. Y hà như trụ, chữ y tức là nương tựa, chữ hà là để hỏi nương tựa vào đâu, y hà là nương tựa vào đâu, như trụ mà trụ. Tức là Nan thì có thắc mắc, nghe nói đoạn trên á Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói rằng là gì, ở cõi nước đó không có núi tu di, cũng không có núi thiết vi, không có sông núi gì hết, có các thổ thạch đẳng sơn đó, không có gò nẫm hồng hố trong gai gì hết. Vậy thì Ngã Nan mới phản ứng rằng, ủa vậy thế, nếu mà cõi nước đó tức là Tây Phương Cực Lạc đó mà không có núi tu di, thì trời tứ thiên vương ở cõi đó và trời đao lợi ở đó nương tựa vào đâu? À, đây là một câu hỏi rất thông minh, rất sáng suốt mới hỏi. Tại sao? Vì chúng ta đâu biết đâu. À, quý vị biết á, trời đau lợi với trời tứ thiên vương á, ở thế giới chúng ta và các thế giới bình thường á, thì sẽ nương tựa vào cái núi tu di. À, bây giờ núi tu di là gì? Bây giờ chúng ta ở cõi chúng ta là gọi là địa cư thiên nè, địa cư là đất nè, chúng ta đang sống nè. Thì theo trong kinh Phật á, thì chúng ta là chỉ là một cái châu thuộc gọi là Nam Thiểm Bộ Châu, hay còn gọi là Nam Diêm Phù Đề. Ngoài ra còn cõi người có bốn cái châu nữa, ba châu nữa, ba châu nữa đó là Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngưu Hỏa Châu, Bắc Tu La Châu. Thì bốn cái phía đó nó quay bốn phía của Tu Di, núi Tu Di. Chúng ta ở phía Nam cho nên gọi là Nam Diêm Phù Đề hay là Nam Thiện Bồ Châu. Thì ở trung tâm của cái thế giới chúng ta là cái đơn vị thế giới đó thì gọi là cái núi Tu Di. Cái núi đó to lắm, không phải cái núi nhỏ, cho nên con mắt chúng ta không thấy được. Bây giờ mà trung tâm của núi Tu Di đó thì Ngài Hoàng Niệm Tổ giải thích đó, chính là cái black hole, tức là cái hố đen vũ trụ bây giờ đó. Bây giờ quý vị thấy cái dải ngân hà, quý vị coi trên mạng người ta có cái video đó không, mô tả ở giữa là gì, cái dải chúng ta là đó, tất cả các hành tinh đó, nó quay quanh cái hố đen đó, đó dải ngân hà đó. Thì trái đất chúng ta thì quay quanh mặt trời. Mặt trời á, chính hành tinh trong hệ mặt trời đó, chúng ta coi như chính hành tinh trong hệ mặt trời. Bây giờ cập nhật có khi nói 8, có khi nói 10, có khi nói 9. Bây giờ thôi mình nói 9 đi. Chính hành tinh trong hệ mặt trời cùng cái gọi là hệ mặt trời đó quay quanh một cái khu vực trong hệ ngân hà gọi là cái hố đen. Hố đen của vũ trụ đó. Và cái hố đen đó người ta nói là theo Ngài Hoàng Niệm Tổ giải thích, Ngài Hoàng Niệm Tổ là giảng viên, giáo viên, không phải giảng viên luôn chứ không phải giáo viên, của một trường đại học ở Bắc Kinh. Ngài là chuyên về giảng gì, vật lý học, cho nên là Ngài về khoa học thiên văn Ngài rất giỏi. Ngài nói là trong kinh Phật nói trung tâm của núi Tu Di đó, mà tất cả mọi thứ đều quay quanh trung tâm núi Tu Di, thì đó chính là hố đen vũ trụ mà bây giờ người ta nói. Đấy, hố đen của dạng ngân hà chúng ta đó, hố đen ở đâu đó. Vậy thì chúng ta quay quanh trong đó, vậy thì nó có cái sự nương tựa vào cái núi đó cho nên nó mới quay. À, quý vị biết không, tức là trái đất chúng ta nè đó, rồi trong thế giới ta bà thì còn có gì nữa, thế giới chúng ta có là còn có trời tứ thiên vương, trời đa lợi. Thì trái đất chúng ta là ở dưới thấp, ở dưới núi, còn trời tứ thiên vương ở lưng chừng núi, còn trời đa lợi á, trời đa lợi thiên á, tức là ở trên đỉnh núi Tu Di, trên đỉnh. Thì nó ba tầng như vậy á. Mà con người chúng ta nhỏ bé quá cho nên chúng ta không thấy được cái núi Tu Di. Chúng ta thấy được cái trung tâm của núi Tu Di. Bây giờ khoa học nói đó là hố đen vũ trụ đó. Thì do nương nhờ vào cái sức của núi Tu Di đó cho nên là chúng ta mới tồn tại. Nó mới quay quanh nó đó mà quý vị, nó phải quay quanh cái đó. Thì nếu không quay quanh nó thì làm sao tồn tại được. Thì trời tứ thiên vương cũng vậy, và trời đó lợi cũng vậy. Thì A Nan mới hỏi, ủa vậy chứ nơi mình như vậy đó, còn Tây Phương Cực Lạc á, không có cái núi Tu Di vậy, thì lấy gì cái chỗ nào đâu mà trời đau lợi với trời tứ thiên vương nó dựa vào đâu, nó nương tựa vào đâu á, để nó mà hình thành được, làm sao sống. Ý Ngài hỏi câu hỏi vậy, quý vị hiểu câu hỏi đó. Thì đó là câu hỏi. Thì trời tứ thiên vương là trời gần nhất so với chúng ta. Thì Hòa Thượng có chú giải, tứ thương thiên vương thiên, tức là trời tứ thiên vương đó, chỉ tầng trời đầu tiên của dục giới trụ ở lưng chừng của núi Tu Di. Còn trời đao lợi thiên á, chứ đao lợi thiên tức là trời đao lợi đó, thì là tầng trời thứ hai của dục giới trụ ở trên đỉnh của núi Tu Di. Hai tầng trời này đều là địa cư thiên, tức là trời ở trên đất. À, thì quý vị, đây là kiến thức về trong kinh Phật. Quý vị coi trong kinh A Hàm thì có giảng về này, và kinh Hoa Nghiêm có nói lượt qua, nhưng kinh A Hàm thì nói kỹ hơn. Quý vị dở kinh, các kinh trong, đặc biệt trong trường A Hàm hoặc là trong kinh Trường Bộ đó, Trường Bộ kinh của bên Nam Truyền, thì có nói mô tả về điều vừa rồi thiện căn chi thể. Ở đây chúng ta phải hiểu là trời tứ thiên vương, tức là ở đó bốn cái, giống như bốn cái nước trời, gần như bốn cái nước trời, có bốn ông thiên vương lãnh đạo bốn cái nước đó. Còn trời đao lợi đó, thì có gọi là trời tam thập tam, tức là 33 cái cõi nước trời. Ở đó có giữa là cung trời đao lợi, đó là cái cung vua đó. Ở đó gọi là Thích Đề Hoàng Nhân, tức là vua trời Đế Thích sẽ ở cái cung trời ở giữa. Còn có xung quanh nó có 32 nước nữa, giống như ở trên thế giới chúng ta hiện tại là có 200 mấy chục nước á đó. Đó cũng như vậy thôi. Thì ở trên trời tứ thiên vương là tuổi thọ con người, của người trời á, là một người sống bình thường là bao nhiêu, 500 tuổi, một ngày ở đó bằng 50 năm ở thế gian chúng ta. Quý vị nhân ra thử coi, Một năm ở đó vẫn tính là 360 ngày, hoặc chúng ta bây giờ là 365 ngày á, thật ra thì người ta tính là 360 số chẵn. 360 á là tại vì cái vòng quay á, vòng quay nó quay quanh một vòng tròn là 360 độ đó. Nhưng mà bây giờ chúng ta, trái đất chúng ta nó bị bất thường, cho nên bây giờ nó là 365,25 ngày. Bây giờ là vậy. Là do trái đất bất thường, chứ đúng ổn định á là 360 thôi. Thì quý vị nhân đi, lấy 360 nhân cho 50 năm, một ngày ở trên đó bằng 50 năm, và nhân thêm tuổi thọ là 500 tuổi, quý vị ra để cái số tuổi thọ người ta sống ở trời Tứ Thiên Vương là so với trái đất chúng ta bao lâu. Tầng trời thứ hai gọi là tầng trời Đao Lợi. Tầng trời Đao Lợi thì gấp đôi, tuổi thọ là 1000 tuổi, một ngày ở đó bằng 100 năm ở nhân gian. Tức là họ sống một ngày, họ thấy mình đã trải qua 100 năm. Mình mà sống được 50 tuổi đó là bằng nửa ngày ở trời Đao Lợi thôi à. À, họ thấy mình sáng ra sanh, cái trưa chết mất tiêu. À, sáng ra sanh, trưa chết mất tiêu. Cho nên có câu chuyện đó, cái cô đó đó, Thiền Trang quên tên rồi. Cái cô đó là ở trên trời vua, trời Đế Thích á, trên cung trời Đao Lợi á, là giống như người hầu. Chúng ta nói là chính xác là phải nói là dùng vương phi á, của vua trời Đế Thích. Cô nó leo lên cái cây đó, cái cổ chết, cái thọ mạng của hết, cô chết, cô biến mất tiêu. Ông vua tìm không thấy cổ đâu hết, mọi người không thấy. Cái sau đó tới nửa ngày sau thấy cô xuất hiện trở lại, thấy cô xuất hiện trở lại. Cái hỏi của chứ nửa này ngày qua thiếp đi đâu vậy? Cái người cô ta trả lời là nửa ngày qua là thiếp sanh xuống nhân gian. Xuống nhân gian mà sống 50 năm ở dưới nhân gian, sống 50 mấy năm á, rồi có con, có cái, có chồng ở dưới nhân gian á, nhưng mà do tu thiện cho nên đủ tiếp tục nghiệp lực được tái sanh lại trời này. Tức là mới cái nửa ngày thôi quý vị, nửa ngày xuống nhân gian mà sống cả cuộc đời. À, còn chúng ta thì sống ở đây chúng ta thấy cuộc đời dài thăm thẳm đúng không? Dài 50 năm, 100 năm. Thật ra người trên trời họ nhìn xuống, họ thấy ôi mấy cái con nhỏ nhỏ giống như con kiến đó, nó sống tội ghê. Nó ở trong cái nhà nhỏ giống như cái hộp đó, chút vậy mà nó ở trong đó mà đấu tranh là đủ thứ, tính toán đủ chuyện. Nó sống có một nửa ngày trời. Đó là trời Đao Lợi họ nói như vậy. Còn trời Tứ Hiên Vương họ nói ôi nó sống có một ngày, chả khác là một con kiến nó sống. Quý vị đi lên máy bay á, quý vị thấy nhà cửa chúng ta giống như cái hộp nhỏ nhỏ, đồ chơi trẻ em chứ gì đâu. Còn người ở trong đó bò ở trong đó đi, xe đồ nó chạy dậu giống bò giống như con kiến chứ có gì nữa. Thì cảnh giới người trời họ to lớn mà họ nhìn xuống, họ cũng nhìn thấy mình như vậy thôi. Nên cả chả có gì hay ho đâu. Ở trong thế giới này mình nhỏ bé lắm và mình rất là thiếu phước. Vậy mà chúng ta đọa lạc trong này, chúng ta vui vẻ trong đó, đúng không? Thì đang thấy vui vẻ, mọi người đa số vui vẻ, chấp nhận ở trong cảnh giới thấp hèn, thấp kém, thấp bé này, không chịu phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tâm Bồ Đề, tức là phát tâm thành Phật, không chịu. Muốn chuyển cảnh giới không chịu chuyển, vẫn chấp vào cảnh giới nhỏ này, hàng ngày vẫn tham sân si mạn nghi, ham đủ thứ, danh tiếng danh lợi rồi đủ thứ chuyện như vậy, rất là đáng thương. Ở đây chúng ta cũng đỡ rồi, chúng ta cũng tỉnh chút rồi đúng không? Đó là có giác chút xíu rồi, biết được đời là giả, biết được cảnh giới nó nhỏ. Cho nên nếu không nghe lời Phật dạy, làm sao biết được những điều đó? Suốt ngày chấp trong cái cảnh giới nhỏ nhen, bé tí tẹo này, mà cho đó là ngon, cho mình là tài sản lớn, cho mình có y thế quyền uy trên trời, họ nhìn xuống nhỏ như vậy, đó là trên trời đó. Còn nếu mà Tây Phương Cực Lạc nhìn xuống nữa, nhỏ nữa. Tây Phương Cực Lạc người to lớn lắm, Đức Phật A Di Đà, quý vị thấy không? Bài tán Phật nói bạch hào uyển chuyển ngũ tu di, hám mục trần thanh hay là cám mục trần thanh tứ đại hải. Bạch hào là gì? Bạch hào là cái sợi lông trắng ở giữa trên đây hai chân mày này nè, nó cuộn vòng vậy nè, nó trong trắng này nè, uyển chuyển như vậy đó. Nó giống như năm ngọn núi tu di, mà quý vị thấy núi tu di, một ngọn núi tu di là cả cái dãy ngân hà, cả cái ngân hà nó dựa vào đó, nó dựa vào đó. Cho nên là rất là đáng thương. Quý vị nói là thầy ơi âm thanh không rõ, có tiếng rè. Quý vị có nghe tiếng rè không ạ? Hay là do cái tiếng của những con ảnh ương nó đang kêu. Nếu quý vị thấy có tiếng gì bất thường thì quý vị báo ha, thì Trang sẽ điều chỉnh lại chút. Ở đây thấy có người vẫn báo vẫn bình luận bình thường, chúng sanh thật ngu si. Có người nói là dạ nghe rõ ạ, thì được rồi. Ở đây do cái phòng này không có chức năng cúp cách âm, do nhà đây là nhà tiền chế, nhà gỗ, không có làm được cách âm, thì Trang cũng không có cách nào để xử lý được cái chỗ này. Nếu muốn cách âm thì phải cái nhà xây mới được cái âm được. Đó là may chúng ta từ bữa về giờ mấy cơn mưa lớn rồi mà Thiện Trang không có bị trúng vào cái giờ giảng. Nếu trúng giờ giảng là khỏi nghe gì luôn. Thì tại vì trên là tôn, thì bữa bị mấy trận mưa rồi Thiện Trang là không nghe gì hết. Cho nên là Thiện Trang thấy là chắc là phải xử lý, sắp tới đó là phải thay tôn, đổi cái tôn này thành cái tôn tinh nhựa đó, thì để cho nó khỏi bị ồn, thì giải quyết được cái trận những trận mưa vào mùa mưa. Còn bây giờ cái mà những con ảnh ương này á, thì thầy sư để thầy nói không sao đâu, nó chỉ kêu chừng khoảng 1-2 tháng thôi, qua hết mùa này là nó đi hết rồi, nó không có ở đây nữa đâu, nó không có kêu nữa đâu, nó không kêu như điếc tai điếc đầu nữa đâu, không có. Cho nên là thôi cũng không sao, cho nên thôi để cứ bình thường ha. Anh ương ha, anh ương mấy cái tiếng nhạc này nó ấy, thì muốn nó khỏi kêu á thì chỉ có cách là bật điện ở bên ngoài, mà đặt điện là chớp liên tục á làm cho nó sợ nó không kêu. Mà thôi quý vị nghe đi, có giống như nhạc tấu nhạc nền ở ta bà cho chúng ta nhớ được súc sanh á, đấy cũng là những người súc sanh rất ngu si, thật đáng thương, nó chấp vào cảnh giới đó. Bây giờ nó kêu như vậy là nó kêu đi tìm cái bạn tình của nó đó. Cho nên đà lạc xuống cảnh giới càng thấp càng tội, rất đáng thương. Chúng ta tỉnh tỉnh chút rồi ráng lên một chút về Tây Phương chúng ta. Bây giờ đang nói về trời Tứ Thiên Vương á, thì sẵn nó giảng chút xíu tiếp tục trần trời Tứ Thiên Vương, rồi tới trời thứ ba là trời gọi là Tu Diệm Ma à, Tu Diệm Ma à, rồi trời thứ tư á, là trời Đâu Súc, rồi trời thứ năm là trời Hóa Lạc. Thì những cái tầng trời mà ở đây câu hỏi này á, chúng ta cũng phải nói một chút xíu là chỉ có hai tầng trời đó thì mới dựa vào núi Tu Di mà sống thôi. Nó dựa vào cái lực, cái chúng ta gọi là cái lực hấp dẫn, bây giờ khoa học nó nói gọi là lực hấp dẫn. Lực hấp dẫn á, nó quay như vậy. Quý vị thấy không? Trái đất tự nhiên cái mặt trăng tại sao quay quanh trái đất? Rồi tại sao cái trái đất chúng ta lại quay quanh mặt trời? Nó có cái lực gì đó đúng không? Nó có sự nương tựa đó. Đó gọi là nương tựa đó, câu hỏi của ngài A Nan là vậy. Rồi tại sao cả cái hệ ngân hà chúng ta là quay quanh núi Tu Di đó, thì cả trời Tứ Thiên Vương và trời Đao Lợi cũng quay quanh núi Tu Di, thì đó là nguyên nhân vì sao? Đó là đó, chúng ta phải giải thích, lát nữa thiền trang sẽ giải thích. Thế thì bây giờ ngài A Nan nói vậy thì Tây Phương Cực Lạc nó không có cái điều đó thì làm sao? Nó không có núi Tu Di thì làm sao đó. Ở đây Thiện Trăng sẵn nói về trời Tứ Thiên Vương, Thiện Trăng giải thích luôn. Tứ Thiên Vương là bốn cái ông Thiên Vương, bốn vị trời, vua trời, cai quản bốn phương. Có thứ nhất là Đông Phương Thiên Vương. Đông Phương Thiên Vương là chúng ta gọi là Đông Phương Trị Quốc Thiên Vương á. Thì thông thường ở Tây, thôi mình nói đơn giản hơn, ở Trung Quốc á, hay là chúng ta Việt Nam chúng ta thường là có vẽ hình mà có cầm cái đàn á, cái cầm cái đàn á, thì cái đó này có hai ý nghĩa. Cái đàn á là một cái nhạc khí mà nếu mà quý vị căng dây quá đó thì nó đứt, mà nếu mà trùng dây quá đàn nó không muốn kêu. Thì ý nói là tu hành phải trong trung đạo. Và vị Thiên Vương này á là cai quản là Đông Thắng Thần Châu, trong bốn cái bộ châu á thì cai quản Đông Thắng Thần Châu, rồi lãnh đạo một loạt các vị cái thần nữa, thần Atula đó lãnh đạo một loạt thần nữa. Rồi Nam Phương Tăng Trưởng Thiên Vương á, thì cái vị này á, thông thường cái hình ảnh á là cầm cái gì, cầm cái kiếm để trị cho trí tuệ đó, thì để dùng trí tuệ để mà đoạn trừ đi phiền não. rồi hộ trì chánh pháp, hộ trì Phật pháp, và để không có bị những người tu hành á, ngài nhờ ngài này hộ trì á, ý là ngài hộ trì cho Phật pháp. Chứ chúng ta tu á là có ngài vị Thiên Vương nè, tăng Nam Phương Tăng Trưởng Thiên Vương sẽ giúp đỡ chúng ta, sẽ hộ trì chúng ta đó. Thì Nhân nói gì đơn giản vậy thôi, chứ còn nếu mà nói kỹ ra thì còn có cái đây, còn có nói biểu thị cho phong điều vũ thuận, mưa thuận gió hòa nữa. Rồi Nam à, rồi Tây Phương á thì Quảng Mục Thiên Vương, Quảng Mục tức là cái con mắt nó rộng, thì thông thường hình tượng của ngài á mà chúng ta thấy là ngài cầm một cái hạt châu hoặc cái con rồng hoặc con rắn gì đó. Đó thì biểu tượng cho cái ý nghĩa là sự biến hóa, tức là dùng một cái ở trong thế giới này thì luôn luôn cái sự biến hóa, chúng ta phải dùng cái sự biến hóa để mà ứng phó như thế này, gọi là trong nhà Phật gọi là dĩ bất biến mà ứng vạn biến đó. Đó, tùy duyên mà bất biến đó. Thế giới này nó luôn biến đổi nhưng mà phải bất biến, thì dùng con rồng để biểu thị như vậy. Con rồng là gì? Lãnh đạo được, nó có thể thủ lĩnh, nó lãnh đạo được những cái sự biến hóa đó. Đó thì tức là trong tâm chúng ta không có bị hoàn cảnh nó lay chuyển, dù thế giới nó luôn biến hóa. Đây là biểu tượng của Tây Phương Quảng Mục Thiên Vương. Và một vị nữa là Bắc Phương, quên, vị này cai quản gọi là gì, Tây Ngưu Hải Châu. Còn cái vị mà Tăng Trưởng Thiên Vương á là cai quản của chúng ta là Nam Thiệm Bộ Châu á, hay Nam Diêm Phù Đề á. Còn vị cuối cùng là trong Tứ Đại Thiên Vương á gọi là Bắc Phương Đa Văn Thiên Vương. Vị này á đa văn tức là học nhiều, nghe rộng. Hình tượng của ngài ấy thì thường dùng cái gì, ngài ngồi trên một cái con cừu á, không phải con hồ ly á, giống như con tròn á, giống vậy đó. Và tay thì cầm một cái hương hay một cái phan động á, đó, cầm một cái giống như chúng ta coi trong phim Na Tra có người hiểu thấy được á. Thì đó, thì cái ý nghĩa là trong tâm mình á dù hoàn cảnh thế nào cũng không có bị ô nhiễm, mà chúng ta phải là ngăn ngừa cái sự tà kiến ở thế gian đó. Thì có cái dù hay cái phan đó, cái dù mình gọi là cái dù, người không biết, người ta nói không biết á, người ta nói cái dù, thật ra cái phan, cái lọng nó che được những cái sự ô nhiễm, nó che được không bị nhiễm. Thì mình nhìn vào hình tượng của bốn vị Thiên Vương này mình biết tu hành, thì vị Thiên Vương này thì thủ hộ cho Bắc Câu Lô Châu đó, cho bốn vị Thiên Vương đó thủ hộ cho Bắc Câu Lô. Một nhớ ha, như vậy Tăng Trưởng Thiên Vương thủ hộ cho Nam Thiệm Bộ Châu, Nam Diêm Phù Đề chúng ta. Đó là Thiện Nhân giới thiệu sơ lược thôi, chứ nói rộng ra thì rất là nhiều. Thì bây giờ trở lại với câu hỏi của Ngài A Nan. Đây, bây giờ Thiện Nhân chiếu lại cho quý vị nhớ. Ngài A Nan nghe rồi, đây là tạm dịch. Ngài A Nan nghe rồi, bạch Thế Tôn rằng, tức là bạch với Đức Phật rằng á, nếu cõi nước đó mà không có núi Tu Di thì trời Tứ Thiên Vương và trời Đao Lợi nương tựa vào đâu mà trụ? Tức là bây giờ trụ ở đâu à, thì làm sao biết được trụ ở đâu? Bây giờ nó không có có núi mà làm sao bây giờ? Giống như chúng ta nó phải, cái đất phải quay quanh mặt trời, rồi cả cái mà hệ mặt trời quay quanh núi Tu Di đó. Rồi bây giờ cả cái, bây giờ không có núi Tu Di vậy mình trụ ở đâu bây giờ à, ý Ngài A Nan hỏi như vậy. Thì bây giờ Phật trả lời ở đoạn thứ 6. Thì trước khi sang đoạn 6 thì Hòa Thượng có chú giải, thì chắc đọc chú giải Hòa Thượng. Ngài A Nan sau khi nghe điều Phật đã nói thì thỉnh hỏi Đức Thế Tôn rằng, giả sử như thế giới Cực Lạc không có núi Tu Di, như vậy trời Tứ Thiên Vương và trời Đao Lợi dựa vào đâu để mà trụ đó. Thì bây giờ để coi Đức Phật trả lời như thế nào nha. Chúng ta sẽ nghe tiếp đoạn thứ 6. Đoạn thứ 6, Phật cáo A Nan: Dạ ma, đầu xúc nại chí sắc vô sắc giới nhất thiết chư thiên y hà nhi trụ. A Nan bạch ngôn: Bất khả tư nghì nghiệp lực sở trí. Đoạn này khá cao về kiến thức Phật giáo, thì chúng ta học đoạn này rất hấp dẫn. Tại vì đây là giải đáp cái câu hỏi vừa rồi thì Phật cũng không có trả lời trực tiếp, mà Phật dùng phương pháp gợi mở, gọi là giảng theo phương pháp ngày nay, gọi là phương pháp gợi mở. Ngài hỏi lại Ngài A Nan, cho nên gọi là Phật cáo A Nan, tức là Phật bảo Ngài A Nan hay là Phật hỏi Ngài A Nan. Dạ ma, ngài trời dạ ma. Đau súc, ngài trời đau súc, tức là trời tầng trời thứ ba gọi là dạ ma thiên á, hay là tầng tu dị ma đó, có tên là dạ ma thiên hay là tu dị ma. Tầng thứ tư là đau súc hay là đau súc đà. À, nải chí sắc, chữ nải chí là cho đến sắc và vô sắc giới, tức là cõi trời vô sắc và vô sắc. Thì quý vị biết là đây là nói tắt sau trời dạ ma đầu đỡ súc. Thì nãy Thiền Trang có kể là tiếp theo là trời gì? Trời hóa lạc. Trời hóa lạc là trời gì? Trời hóa lạc á, là trời đó là niềm vui của sự biến hóa. Tức là quý vị muốn cái gì, quý vị sanh được cái trời tầng trời thứ năm đó gọi là trời hóa lạc á. Quý vị muốn được cái gì á, là quý vị biến ra cái đó, biến ra được liền, có thần thông biến ra cái đó, gọi là chúng ta gọi là thần thông. Bây giờ nói theo khoa học gọi là có công nghệ khoa học cao cho thể chuyển vật chất thành năng lượng, chuyển năng lượng thành vật chất. Đó, giống như là có thể biến cái chất này thành chất kia, nó dễ dàng lắm. Đó, dùng cái năng lượng trong thân mình nó có năng lượng, hoặc là cái có công cụ thế nào đó chúng ta sanh về đó biết. Còn khoa học bây giờ chúng ta cũng biến được đâu không, có thể chuyển đổi vàng giả vàng, vàng giả rồi vân vân, đủ cái thứ chúng ta dùng công cụ biến được. Thì trời giả ma khoa học cao hơn, trời hóa lạc khoa học cao hơn, ai cũng có khả năng lực đó, biến được hết. Và cái niềm vui biến hóa đó, nó rất là vui, cho nên gọi là trời hóa lạc. Hóa lạc tức là niềm vui của sự biến hóa, muốn cái gì thì đó có cái đó, muốn biến cái này thì biến cái này, muốn cái biến cái kia thì biến cái kia, tức là chuyển vật chất này thành vật chất khác, dùng năng lượng chuyển, hoặc là chuyển cái năng lượng thành vật chất đều chuyển được. Quý vị hiểu không? Đó, nói theo ngôn ngữ ngày nay là như vậy đó. Chẳng có gì hết á, khoa học ở đâu tiến bộ quá, trí huệ của những người trời hóa lạc rất tiến bộ, cho nên họ biến được. Về Tây Phương Cực Lạc chúng ta cũng có vậy, nhưng mà chúng ta chưa có cần biến. Tây Phương Cực Lạc có ai biến? Phật A Di Đà biến cho. Cho nên chúng ta chưa có thần thông, tự nhiên có thần thông. Đó giống như trời thứ sáu. Trời thứ sáu gọi là tha hóa tự tại thiên. Tha hóa tự tại là gì? Tha là người khác, hóa là biến hóa, tự tại là theo cái ý mình, cái tầng trời mà mình muốn cái gì thì có người khác biến ra cho mình được cái đó, cho nên gọi là tha hóa tự tại. Ai biến ra cho họ? Trời thứ năm biến ra đem dân cho trời thứ sáu. Giống như mình làm vua rồi, mình vừa khởi cái ý niệm, họ dưới trong kia họ biết, à có tha thông không mà biết, à ông đó muốn cái đồ ăn này, muốn chiếc xe này, muốn cái gì đó, người ta đem tới, người ta dâng liền, biến tới dâng liền đó. Cho nên trời thứ sáu gọi là tha hóa tự tại, rất sung sướng. À, rất là sung sướng. Trời thứ năm họ thích biến lắm, họ có năng lực biến, cho nên là họ chuyển được, biến ra chất này, biến ra chất kia, biến ra đem dâng lên cho những người trời thứ sáu. À, đem dâng lên trời thứ sáu đó, vậy đó, chẳng là vậy. Thì chúng ta học hiểu đó là từ tầng trời thứ sáu trở xuống gọi là trời dục giới. Dục giới là gì? Từ thứ sáu đến trở xuống đến địa ngục luôn á, gọi là cõi dục giới. Thì chúng ta dục giới là cái thế giới mà nó có cái sự ham muốn, gọi là dục. Ham muốn trong đó nhấn mạnh ham muốn nặng nhất là ham muốn sắc dục. Sắc dục tức là có giữa nam và nữ đó, những cái giới tính đó. Đó, mà trong đó người trời chúng ta, người thế gian chúng ta thì khỏi nói gì đúng không? Chúng ta biết rồi, quá rồi, biết quá rồi à. Bây giờ nói chút xíu về trời á, ví dụ như có cái bài kệ nói về cõi dục á, coi cái dục vọng của nam nữ các tầng trời á, thì có một cái bài, đó là bài kệ, Thiền Trang nhớ bài kệ là tứ vương đao lợi dục giao báo, dạ ma chấp thủ đau xúc tiếu, hóa lạc thục thị tha tạm thị, thử thị lục thiên chi dục lạc. Quý vị nghe vậy chắc không hiểu. Thiền Trang giải thích nè, tứ vương tức là trời tứ thiên vương, đao lợi dục giao báo tức là cái họ vẫn còn cái dục của họ là còn ôm ấp, họ ôm ấp giống như người ở thế gian chúng ta, nhưng mà đặc biệt ở đó nó không có sản sinh những cái chất dịch, không có chất gì hết, cho nên nó sạch sẽ. Và người ở trời tứ thiên vương á, người không mà khi có cái sự quan hệ nam nữ á, thì có người, một cái ông trời con hoặc là cái con trời con sinh ra thì nó sanh ra ở đầu gối hoặc là thân ra ở ở trên trên gốc đùi à, chứ không sanh ra như vậy, chứ không phải sanh ra như ở thế gian chúng ta đó. Chúng ta phải hiểu một chút xíu, đó là trời Tứ Thiên Vương à, trời Đa Lợi cũng gần như tương tự như vậy. Rồi cái câu đề thứ hai là dạ ma chấp thủ đau xúc tiếu, tức là trời dạ ma thì họ nắm tay, chấp thủ là nắm tay à, hai bên thích nhau à, thì họ nắm tay là được rồi, không cần không cần hành dâm giống như thế gian. Còn trời đau xúc á là cười là đủ rồi, hai bên nhìn nhau cười được rồi, cười là hai bên thỏa mãn dục vọng rồi. Hóa lạc thục thị tha tạm thị, tức là trời hóa lạc á, thục á là lâu, là thị đó là nhìn, nhìn lâu chút là được rồi, hai bên nghe nhìn ngắm nhau lâu lâu chút là đủ rồi. Còn trời tha hóa từ thời thiên á, là tầng thứ sáu á, thì nhìn sơ qua thôi là đủ rồi, đủ thỏa mãn dục vọng. Mà trên đó người đẹp lắm, quý vị thấy người trời đẹp dữ lắm, họ nhìn qua là họ thấy đủ rồi, cho nên họ không có hành dâm giống như thế gian đó. Tức là càng lên cao do công phu tu hành, cho nên cái dục nam nữ á, sắc dục đó nó nhẹ đó. Còn câu cuối cùng trong bài kệ là thử thị lục thiên chi dục lạc, chữ thử là đó, thị là đó là dục lạc của sáu tầng trời. Đấy, như vậy đó, cho nên dịch ra là dịch ra, tạm dịch là Tứ Vương Đao Lợi còn ở mấp, dạ ma nắm tay đau xúc cười, hóa lạc nhìn lâu tha nhìn thoáng, đó là dục lạc cõi lục thiên à. Đấy, thì đó là bài dịch đó, tạm dịch đó. Thì quý vị khi cần nghe cái bài này á, thì quý vị hiểu được là thế nào dục lạc. Giới thiệu chút, đi sẵn đi dạo về Tây Phương Cực Lạc á, mình dạo luôn lên cõi trời ha, dạo lên cõi trời đi du lịch sẽ xem thử thế nào à, thì thấy cõi trời đã thù thắng như vậy, nhưng mà Tây Phương Cực Lạc thù thắng hơn tất cả cõi trời ở những phẩm sau nói ha, tuyệt vời hơn. Muốn có gì cũng được, muốn biến hóa có biến hóa, chứ không nghe thấy cõi trời sướng quá là lên trên đó, lên trên đó chưa sướng đâu quý vị. Trời Tứ Thiên Vương, trời Đao Lợi suốt ngày còn bị Atula đánh. Đấy, trong phim Tây Du Ký đó, lấy một đại diện là Tề Thiên đó, lên phá tới trời Đao Lợi, vua trời Đao Lợi cũng sợ luôn ha. À, vậy cầu cứu đến Quán Thâm Bồ Tát, cầu cứu đến Phật Tổ Như Lai đó, không quý vị thấy không, đâu có yên thân đâu. Mà trời Đao Lợi thường thường bị Atula kéo quân lên đánh, đánh hoài, cho nên là vẫn bị đánh. Chỉ có tầng trời thứ ba gọi là trời Dạ Ma đó, gọi là trời ly tránh thiên, tức là trời rời khỏi được cái sự đấu tranh, tức là vì cái tầng trời đó có thiền định, thần thông của những cái Atula đó họ không lên được. Quý vị phải tu thiền định thì mới lên được trời tu dị ma hay là trời dạ ma. Còn những tầng trời dưới thì không cần tu thiền định, chỉ cần tu phước báo là đủ rồi, tu thập thiện ngũ giới đó, mười giới mười thiện đó, là tu tứ vô lượng tâm khá khá chút xíu thì lên bốn tầng trời đó, lên hai tầng trời đầu. Còn những tầng trời sau là nhờ có tu thiền, ví dụ chúng ta niệm Phật cũng là tu thiền đó, có định sâu chút mình về trên đó, có khả năng về trên đó, cho nên lên đó là hưởng phước, mà hưởng phước thì coi chừng hết phước à. Hòa Thượng Thiên Hóa hay nói câu là hưởng phước thì hết phước, chịu khổ thì hết khổ. Quý vị thấy nhớ câu chuyện mà Thiền Trang kể không, ba anh em nhà Vô Trước, Thế Thân và Sư Tử Giác đó, họ cùng tu một pháp môn tu gọi là di thức đó, của ngài di thức đó, của ngài Di Lặc đó, môn đó để về sanh về nội diện, tức là nội viện của trời Đạo Xuất. Thì ba anh em hẹn nhau, ai mà bên trước thì nhớ về báo cho người còn lại để mà có niềm tin tu tiếp. Thì tu một thời gian xong, Sư Tư Giác đi trước mà biệt vô âm tính, không thấy gì hết, không nghe gì hết, đó không nghe gì hết, không báo gì hết trơn, đi rồi mà sao không thấy, phải về à, vãng sanh rồi không thấy sao lên trời đâu mà không thấy. Nói thời gian sau á thì bắt đầu mới tới ngày Vô Trước, ngày Vô Trước ngày đi là ngày đi được lên á, thì ngày Vô Trước lên, thì ngày Vô Trước cái ngày lên xong xuống, thì ngài Thiên Thân á, chứ không phải ngài Thiên Thân lên trước, chứ ngài Thiên Thân lên, ngài Thiên Thân lên xong rồi cái lên xong cũng không thấy đâu luôn. Ngài Vô Trước ở đây chờ đợi mỏi mòn không thấy đâu hết. Sao hai thằng nó đi hoài mà ông ta không thấy nó về. Ba năm sau mới thấy có một vị Thế Thân Thiên Thân á xuất hiện, nói kêu để đã vào được nội viện trời Đốc Xúc rồi, để đã nghe được Phật Di Lặc thuyết pháp rồi, Bồ Tát Di Lặc thuyết pháp rồi, đang trong Đốc Pháp rồi, để mau mau trở về đây báo cho huynh nè. Cái mùa trước mới nói tại sao mày báo lâu như vậy, không báo liền đi, đợi ta đợi mỏi mòn hơn 3 năm nay rồi. Kêu không, để mới vừa lên trên đó, vừa vào thôi, vừa gặp mặt, rồi đánh lễ, nghe một chút thời pháp, một chút ngắn thôi, là nhớ là tranh thủ về xuống liền đó. Mà tại vì do cái sự sai biệt về thời gian á, ở trên đó một ngày đó, trên trời, quý vị trời thứ tư á, thì một ngày đó là bao nhiêu? 400 năm ở nhân gian, cho nên nghe pháp ở đó có chút xíu là nó trải qua với này là 3 năm rồi, hơn 3 năm rồi. Cho nên về nói giải thích như vậy. Rồi sau đó thì ngài, sau này thì ngài Thiên Thân á, cũng lên thường xướng lên xuống nhập định, lên xuống trời Đạo Súc. Cho nên là sau này ngài không có về trời Đạo Súc nữa, ngài về Tây Phương Lạc hay hơn. Thì lúc đó ngài vô trước mới hỏi rằng ngài Thiên Thân rằng, ủa chứ còn Sư Tử Giác đâu? Sư Tử Giác nghe nói lên vãng sanh mấy năm nay rồi, lâu lắm rồi mà không thấy đâu. Ngài Thiên Thân nói Sư Tử Giác lên được ngoại viện trời Đạo Súc. Ở ngoại viện mà cái nơi mà thư thiên ở đó hưởng lạc, thấy tiên nữ đẹp, xinh đẹp quá, đi theo tiên nữ luôn rồi. Thế là đi theo tiên nữ hát múa rồi, hấp dẫn đó, theo quá. Đó, quý vị thấy ngài Sư Tử Giác tu giỏi lắm đó, mà lên đó còn bị tiên nữ mê hoặc. Đó, mê hoặc đi theo luôn, quên hết tu hành. Chúng ta tu có bằng ngài Sư Tử Giác hay không? Không có, đúng không? Đó, còn quý vị người nữ đó lên thì có tiên nữ tiên nam á, tiên nam, cho nên đẹp lắm. Rồi trên đó đầy đủ thức ăn, nào là tiệc bàn đào, nào là vạn ninh đơn, vân vân, đủ thứ các đồ đẹp, vừa đẹp con người, vừa đẹp cảnh, đẹp đồ ăn ngon. Ở đó không có vi khuẩn vi trùng nào đâu, rất tuyệt vời, không có. Đó là cõi thiên mà, cho nên là mê trên đó luôn, ở trên đó. Và trải qua cái hưởng thụ cũng nhanh lắm. Người ta nói vui á, cái niềm vui thì nó mau kết thúc nhanh. Tại vì sao? Nó thấy thời gian nó qua nhanh lắm. Quý vị thấy vui á, mau nhanh lắm. Mà thấy buồn á, khổ á, thì thấy lâu. Gọi là nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại. Một ngày mà ở trong tù á, thì thấy nó dài đằng đẵng, giống như là ngàn ngày á, thiên thu á, ngàn ngày á, qua ngàn năm á. Thiên thu là một ngàn của mùa thu, nó đã ở ngoài rồi, lâu vậy đó. Còn mình đang vui á, thấy thời gian nó qua nhanh lắm. Quý vị nghe pháp vậy, lên mà chuyển lên đây, chúng ta chia sẻ 2 tiếng Phật pháp, 2 tiếng mấy Phật pháp, nó trôi qua nó vèo hết. Cho nên là cái vui nó mau tàn, nó mau hết. Tại vì tâm mình á, thời gian gọi là bất tương ưng hành pháp, nó không có thật. Nó là do cái tâm mình thôi, do cái tâm mình cảm nhận, cái chúng sanh nó cảm nhận, cho nên nó có sự có khác biệt. Trong di thức học sau này giảng về có 24 pháp bất tương ưng hành đó, tức là có cái do cái tâm mà cảm nhận nó dài ngắn, xa rộng, thời gian ngắn dài, do tâm chúng sanh, chứ thực tế thời gian không thực. Bây giờ khoa học chứng minh rồi không? Chúng ta thấy ở mặt đất chúng ta một ngày một đêm, nhưng mà ở trên cái sao phát nó đâu phải một ngày một đêm đâu, không phải như vậy, bây giờ chứng minh được rồi. Hoặc là quý vị ở Bắc Âu đúng không? Ở Bắc Âu thì chăng nghe nói là Bắc Âu ví dụ như có nửa năm nó có mặt trời, mặt trời nó cứ có mấy miếc vậy, nó không lặn, là cái nửa năm không thấy mặt trời đâu hết, nó tối như miếc vậy đó. Mà cứ như vậy thì như vậy là ở các nước Bắc Âu coi như, nếu mà mình nói theo cái kiểu ngày đêm theo mặt trời đó, thì có phải một ngày ở Bắc Âu có phải là bằng nửa năm của ở Việt Nam không? Đấy, như vậy đó, một số nước đất Bắc Âu, chắc quý vị nào ở Bắc Âu quý vị hiểu được điều đó. Cho nên thời gian nó không thật. Nếu mà chúng sanh á, nó chấp vào cái, dựa vào cái gì đó, nó tạo ra cái thời gian. Ví dụ chúng ta dựa vào đâu, nương tựa vào mặt trời, mặt trăng để chúng ta tạo, để mình quy định đó là ngày và đêm. Nhưng mà lên tới tầng trời Dạ Ma đó, thì quý vị biết trời Dạ Ma không có mặt trời mặt trăng. Làm sao bây giờ? Thì dựa vào hoa nở và hoa khép. Ở đây nói mỗi người sống trong một cái hoa, giống như bây giờ chúng ta gọi là cái phi thiền á, không, cái nhà thông minh á, giống như cái nhà thông minh á, nó nở ra, nó mở ra thì là ban ngày, nó khép lại là ban đêm. Tây Phương Cực Lạc cũng vậy, hoa nở là ban ngày, hoa khép là ban đêm. Hoa đó gọi là liên hoa đó, chúng ta về đó, Liên Hoa là cái nhà thông minh giống như bây giờ diễn tả thôi, rồi mà mỗi người có một cái nhà đó, mà cái nhà đó nó giống như phi thuyền bay đi, mà khi nó xếp lại nó cho mình đứng lên cái hoa đó, chứ không phải cần phải chui ở trong hoa, nó lái lái giống như ở thế gian chúng ta. Cho nên Tây Phương Cực Lạc cảnh rất tuyệt vời. Đấy, chúng ta đang nói về cõi trời thôi, cõi trời thôi mà đã như vậy rồi, có huống hồ Tây Phương Cực Lạc sau này so sánh là vượt hơn cõi trời nữa. Mà cõi trời không thú cán nha, cõi trời là sau này thọ mạng hết. Vừa rồi Thiện Căn nói là dục giới là 6 tầng trời đó, rồi lên 6 tầng trời đó tiếp theo là sắc giới. Sắc giới là gồm có các tầng trời, từ tầng trời thứ 7 cho đến tầng trời thứ 24, gồm có tầng trời thứ 7 là gì? Sơ thiền đó. 4 tầng trời sơ thiền có 3 tầng trời đúng không? Quý vị cũng nghe rồi, là Phạm Chúng Thiên, Phạm Phụ Thiên, Đại Phạm Thiên hay là Phạm Vương Thiên đó. Thì trời Đại Phạm là 3 cái trời, rồi bắt đầu tới các tầng trời tiếp theo, cứ như thế mà kể lên rồi có các tầng trời như sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Nên tứ thiền thì có các tầng trời nhiều hơn 9 tầng trời lận. À, rồi lên cuối cùng là từ tứ thiền trở xuống đó thì gọi là tới tầng trời sơ thiền á, đó gọi là sắc giới. Sắc giới là gì? Người ta có cái hình sắc, có hình hài bằng bình thường người ta sinh hoạt, nhưng mà người ta không có dục nữa, không có ham muốn nữa, ở trên đó không ăn uống gì hết. Từ tầng trời thứ 7 trở lên là hết ăn uống rồi. Quý vị tu á, bây giờ quý vị mà tu mà quý vị biết mình sanh về đâu á, nếu không thầy về Tây Phương Cực Lạc á, quý vị hỏi mấy những người mà tu hành đi, như người ta nó khoe người ta tu đắc thiền định thế này thế kia, hỏi người ta, nhìn người ta ăn uống nhiều hay không, người ta ăn còn nhiều quá nè, người ta ham này kia rồi ham, còn nhìn thấy sắc dục nam nữ vẫn còn á, thì người ta chưa đạt đến những cảnh giới thiền đó đâu quý vị, chưa được sơ thiền đâu, không có được đâu. Cho nên nhân nó chưa tương ưng thì làm sao quả tương ưng, mai mốt làm sao sanh về mấy tầng trời đó được, không có. Cho nên đây là tiêu chuẩn để quý vị xem xét thử ai tu đạt cái gì. Còn cái người mà tu đã đạt được công phu sơ thiền rồi, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền là họ hoan hỷ, ăn uống ít nhẹ nhàng, không có gì đấy, tất cả mọi cái nó tao nhạt rồi, thì cái nhân họ được như vậy họ mới sanh về những tầng trời đó, nhưng mà họ vẫn còn hình sắc. Còn nếu mà tu được tới trời từ 4 cái tầng trời cuối cùng gọi là vô sắc, tức là không còn hình sắc nữa, gồm có trời phi tưởng, 4 cái tầng trời cuối cùng á, cuối cùng là cái trời 4 cái tầng trời gọi là vô sắc giới á, thì chúng ta phải học là từ tầng trời cao nhất là phi tưởng, phi tiên, tiên xứ, đúng không? Cho nên đó là chúng ta học được. Còn bây giờ mà kể hết á các tầng trời á thì Thiện Căn cũng kể cho nghe thôi, chứ còn quý vị mà đi tìm hiểu nó lâu lắm. Như sơ thiền nãy Thiện Căn chỉ nói sơ thiền là Phạm Chúng, Phạm Phụ mà trời Đại Phạm, hay còn trời Phạm Vương. Rồi nhị thiền á, thì nhị thiền thì người ta có cái gọi là trời Quang Thiên, tức là người ta có cái ánh sáng, còn có trời Thiểu Quang, trời Vô Lượng Quang và trời Quang Âm, hay gọi là trời Cực Quang. Rồi tam thiền gọi là trời cõi tịnh á, rồi gọi là trời Thiểu Tịnh, trời Vô Lượng Tịnh, trời Biến Tịnh. Rồi còn tứ thiền sắc giới á, thì còn có 9 tầng trời á, thì có trời Vô Vân, hay là còn có kinh đề cập là trời Phước Ái, trời Phước Sanh, trời Quảng Quả, rồi trời Vô Tưởng, trời Vô Phiền, trời Vô Nhiệt, trời Thiện Kiến, trời Thiện Hiện, rồi trời Sắc Tú Cánh. Rồi đôi khi kể ra thêm một cái trời nữa gọi là trời Ma Hê Thủ La. Thì Ma Hê Thủ La thật ra là ở cái tầng trời Sắc Tú Cánh á, nhưng mà vua của tầng trời đó cai quản tam giới thì gọi là Ma Hê Thủ La. Rồi cõi vô sắc á, thì có 4 cõi, đó là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi vi tưởng xứ. Cõi trời cao nhất là 8 dạng đại kiếp. Thì 4 cái tầng trời cuối cùng đó gọi là vô sắc. Tại vì Thiện Trang đang giải thích câu của Đức Phật hỏi là Ngạ Nan, vậy thì trời Dạ Ma, trời Đa Súc cho đến những cái trời như là vô sắc giới. Vô sắc giới là 4 cái tầng trời cuối cùng là vô sở hữu xứ đó. Rồi phi tưởng phi vi tưởng xứ đó, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi tưởng xứ. Thì 4 tầng trời đó thì vô sắc, thì họ đâu có nương nhờ vào núi Tu Di đâu, họ đâu cần đâu, vậy nương nhờ đâu đó. Thì Phật mới hỏi Câu hỏi là nhất thiết chư thiên, tất cả chư thiên, tất cả những chư thiên đó ở trên những tầng trời đó như vậy, y hà như trụ, họ nương tựa vào đâu mà trụ? Y là nương tựa, hà là nhi, hà là câu hỏi, nhi là mà, trụ họ dựa vào đâu để mà trụ đây? Phật hỏi lại Ngạ Nan như vậy. Cách hỏi này là hỏi vấn đáp, quý vị thấy hay không? Thì Ngạ Nan trả lời như thế này, câu trả lời này quý vị để ý đây rất hay. A Nan bạch ngôn, tức là Ngài A Nan trả lời rằng: bất khả tư nghì nghiệp lực sở trí. Bất khả là không thể, tư nghì là tư là suy nghĩ, nghì hay là nghĩ, chữ này nghì hay nghĩ cũng được, là nói ra, không thể nghĩ bàn được. Nghiệp lực sở trí tức là cái nghiệp lực, nghiệp lực là sức mạnh của nghiệp mà không thể nghĩ bàn, nó dẫn đến sở trí, là dẫn đến nó tạo thành. Quý vị hiểu không? Tức là những cái cảnh trời này đó là do cái lực, cái nghiệp lực bất khả tư nghị mà nó tạo thành. Thì ở đây hòa thượng có chú giải cho chúng ta bất khả tư nghị nghiệp lực là gì, mà sở trí tức là đạt thành. Hòa thượng có chú giải từ vì ngài là chú giải luôn. Hòa thượng chú giải trời Dạ Ma là tầng trời thứ 3 của dục giới, Đau Súc là tầng trời thứ 4 của dục giới. Từ trời Dạ Ma trở lên đều không, đều là không cư thiên, cư trụ ở trong hư không. Tức là những tầng trời từ thứ 3 trở lên đó là không cần phải cư trụ trên đất nữa, mà cư trụ ở trên khoảng không luôn. Còn cái chữ nghiệp lực này á, thì hòa thượng chú giải cái chữ nghiệp lực ở đây chỉ do công phu của thiền định. Công phu của thiền định ha, tức là cái nghiệp lực mà công phu thiền định đó, nó không thể nghĩ bàn, nó khiến ra, nó tạo ra như vậy, gọi là bất tư nghì nghiệp lực xả trí, sở trí. Tức là do những cái công phu thiền định, cái công phu thiền định là cái nghiệp này, cái sức mạnh của thiền định đó, thiền định nó tạo ra như vậy thôi, chứ không phải. Cho nên từ tầng trời thứ 3 đã đi là người ta có tu thiền và tu định. Tu thiền không phải là mình ngồi xếp bằng mà tu thiền, mà mình niệm Phật, mình tập trung được tâm và là thiền. Tập trung thiền định chứ là gì? Tập trung được cái tư tưởng lại, đứng lại, dừng lại là thiền. Đó, tập trung lại một chỗ, tập trung càng sâu càng vững thì cái thiền định càng sâu. Và thiền thế gian gọi là tứ thiền bát định, bốn cái tầng thiền: rồi sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và tám loại định. Thêm bốn cái định sau nữa là định của không vô biên xứ, định của vô sở hữu xứ, không vô biên xứ, rồi thất vô biên xứ, rồi vô sở hữu xứ, và cuối cùng là phi tưởng xứ. Bốn cái định đó nữa gọi là định thứ năm, định thứ sáu, định thứ bảy, định thứ tám, gọi là tứ thiền bát định. Thì tu đến đó rồi cũng chưa ra khỏi sanh tử luân hồi, phải tới tứ thiền cửu định, tức là phải thêm một cái định nữa là định A La Hán, vượt qua ngoài tam giới. Cho nên tu theo con đường đó rất gay go, chúng ta đi vượt ngang tam giới về tới phương lạc thôi. Chúng ta cần cái định sơ thiền là đủ rồi, hoặc là đới nghiệp bản sanh, niệm lúc đó chưa được sơ thiền nhưng mà nhờ Phật tới phóng quang nhiếp thọ cho nên mình được nhất tâm bất loạn đó, như kinh A Di Đà nói đó. Nhất tâm bất loạn thật ra là lúc đó chưa được nhất tâm bất loạn, nhờ Phật tới gia hộ cho nên được nhất tâm bất loạn. Chưa thành phiến cho nên được thành phiến. Nếu đã được thành phiến thì nâng thêm một tầng nữa. Nếu được nhất tâm bất loạn rồi, gọi là sự nhất tâm bất loạn rồi, thì được nên lý nhất tâm bất loạn. Cứ như thế mà lên. Cho nên công phu mình nhờ Phật lực gia hộ. Đó chính là câu giải mà lúc đầu Thiện Trang nói là tâm Phật chúng sanh tam vô sai biệt. Nhờ Phật gia trì cho nên mình nâng lên thêm tầng nữa. Thực tế mình công phu cũng tới đó. Mà nếu mà chúng ta không có công phu nào chút xíu nào luôn thì khó mà gia trì. Cho nên ráng tu cho nó có chút chút định ha. Định ít, định nhiều thì cũng ráng. Bây giờ đau đớn ráng niệm, niệm được, ráng nhớ được. Còn bị cảnh nó chuyển là thôi thua. Thì ở đây á, Thiện Trang sẵn giải thích luôn thế nào bất tư nghị nghiệp lực sở trí. Tức là những cái nghiệp lực mà này do công phu thiền định. Thì sẵn nói luôn ở đây giải thích sâu một tí xíu. Thiện Trang giải thích cái kiến thức này theo di thức học. gọi là vạn pháp di tâm á, tức là tất cả những cảnh trời trên từ phi tưởng phi phi tưởng xứ cho đến dưới là địa ngục A Tỳ, thấp nhất là địa ngục A Tỳ, trên là cao nhất là trời phi tưởng phi tưởng xứ, thì thật ra tất cả đều do tâm. Kinh Hoa Nghiêm nói là vạn pháp di tâm. Chúng ta có thể nói là tất cả do tâm hiện và do thức biến, nếu nên nói như vậy. Thì ở đây chúng ta hiểu là gì? Cái thế giới chúng ta, thật ra những cái bất tư nghị nghiệp đó, thật ra nó chẳng có gì gọi bất tư nghị nghiệp đâu, mà nó sâu quá, nó cao quá, giải thích không nổi, nói ra hoài nói không hết, cho nên thôi Phật tạm thời nói thôi bất tư nghị nghiệp cho dễ. Ngài Nan nói vậy, bất tư nghị nghiệp do cái nghiệp lực không thể nghĩ bàn nó hiện ra. Còn theo Duy Thức Học, Khoe Hoa Nghiêm giải thích được do tâm nó hiện ra. Tâm như thế nào? Ví dụ như chúng ta nghe Hòa Thượng giảng nó là tam tướng, tam tế tướng, lục thô. Chúng ta có nghe câu này không? Người nào học sâu sâu nghe, tam tướng là gì? Lục thô là gì? Tam tướng là ba cái tướng nhỏ tuy tế, cầm thêm cái sáu cái tướng là thô nữa, là thành ra chín tướng. Thì tất cả những cảnh giới á, thực tế là ra nó chỉ là chín cái tướng đó mà ra. Đây là chúng ta giải thích theo Hòa Thượng giảng của Duy Thức Học. À, thì ai học Duy Thức thì hiểu, còn không học Duy Thức thì hơi cao một chút xíu, nhưng quý vị cá nghe. Tại vì đây giải thích cho cái câu bất tư nghiệp nghiệp lực sở trí, tức là do những cái nghiệp không thể nghĩ bàn mà nó chỉ ra. Cái nghiệp không thể nghĩ bàn đó chính là công phu thiền định mà hiện ra những cảnh giới trời trên. Và nếu như phàm phu thì do những cái nghiệp cũng không thể nghĩ bàn mà nó hiện ra những cảnh giới thấp. Thì những cảnh giới đó do từ đâu? Thì đây Thiền Trang giải thích cho quý vị nghe. Tam thế tướng hay là tam tế lục thô trong Di Thức Học mà Hòa Thượng có giảng, trong một số bài giảng Hòa Thượng có nhắc tới, và đa số người nói người ta nghe tam tế thì còn hiểu được, còn lục thô thì là gì chả ai biết, đúng không quý vị? Cho nên Thiền Trang sẵn giải thích cho những người tu cao một chút. Tam tế tướng á thì gồm có, một là vô minh nghiệp tướng, hay Hòa Thượng hay nói tắt là nghiệp tướng. Cái này là do cái nghiệp vô minh, tức là từ chúng ta, là từ chân tâm bản tánh của chúng ta, do cái vô minh, một cái ý niệm vô minh gọi là nhất niệm bất giác mà có vô minh, thì cái đó nó sinh ra cái nghiệp, cái đó gọi là nghiệp tướng hay gọi là vô minh nghiệp tướng. Đó, cái tướng thứ nhất trong tam thế tướng á, ba cái tướng vị thế. Rồi từ cái vô minh nghiệp tướng đó, nó bắt đầu nó hiện ra, nó hiện ra những cái cảnh giới, thì cái đó gọi là năng kiến tướng, là những cảnh giới nhìn thấy, hay còn gọi là kiến tướng, hay là gọi là chuyển tướng. Hòa Thượng hay dùng cái từ là chuyển tướng của A La Gia đó. Ở trên là nghiệp tướng của A La Gia, thứ hai là chuyển giới tướng, chuyển tướng. Thì cái chuyển tướng là gì? Từ cái vô minh mà nó hiện ra, nó khiến cho nó xuất hiện ra những cái cảnh giới, cái cảnh giới đó nó biến chuyển đó, thì cái đó gọi là cái đó là kiến tướng hay năng kiến tướng hay là chuyển tướng. Từ cái chuyển biến đó, nó biến tiếp tục, nó biến ra thì nó ra, nó xuất hiện ra những cái hiện tượng và cảnh giới mà chúng sanh thấy được, thì đó gọi là cảnh giới tướng của A La Gia đó, hay còn gọi là hiện tướng hay là cảnh tướng. Đó là ba cái tướng vị tế. Sáu cái tướng thô gọi là lục thô tướng, thì có thứ nhất là trí tướng. Trí tướng là cái tướng, hay là tri tướng, tức là chúng ta biết những cái tướng mà chúng ta biết được, ta nhận biết được. Từ cái những cái tướng nhận biết được thì nó lại xuất hiện nó liên tục, tức là chúng ta biết cái gì nó hiện cảnh ra, đúng không? Cái gì thấy nó hiện cảnh ra thì chúng ta thấy à, đây là cảnh này nè, đây cảnh kia nè, đây cảnh này, đây cảnh kia, thì bắt đầu là mình có cái dòng suy nghĩ, thì thành ra nó có thêm cái tương tục tướng, tức là nó biến đổi liên tục, nó biến gọi là di thức sở biến đó. Nó biến đổi, tức là bây giờ ví dụ như quý vị thấy cảnh của Thiền Trang đây, quý vị ta thấy à bắt đầu có thấy biến đổi thế này thế kia, đó là do cái suy nghĩ của quý vị đó, thực tế nó không biến đổi đâu, thực tế nó không biến đổi, mà do cái giả cảnh của Thiền Trang và quý vị đều sống trong công nghiệp, cho nên quý vị thấy Thiền Trang đang lắc tay thế này, đó là tương tục tướng, là những cái tướng nó liên tiếp, nó gần giống nhau, mà trong một cái khảy móng tay đó nó hiện ra bao nhiêu, 32 ức trăm ngàn ý niệm, niệm niệm đều có hình, hình đều có thức. Đó là do, tức là mỗi cái hình nó hiện ra trong một cái tay mà chúng ta đổi ra đơn vị bây giờ là một giây có 2.240.000 tỷ cái hình nó hiện ra, hay chúng ta nói là 2.240.000 tỷ hình nó hiện ra. Và mỗi cái hình đó nó đều có cái sự nhận biết, nó biết được, nó có thức là cái sự biết nó đi theo, cho nên gọi là hình dài hữu thức. Và quý vị hiểu không? Cái câu nói này hòa thượng nói mà chắc nhiều người không hiểu, không nghe, nghe hoài nói tới nói lui cũng không hiểu, hiểu sơ sơ thôi, hiểu mang máng thôi. Thì cái đó gọi là tương tục tướng, như cái tướng nó liên gần gần giống nhau và nó biến đổi liên tục, gọi là tương tục tướng. Rồi cái chúng sanh chấp vào cái tướng đó gọi là chấp thủ tướng. Thì cái tướng thứ ba trong lục thô tướng là chấp thủ tướng, là chấp lấy, ngăn lấy. À đây là ông Thiện Trang này, ông Thiện Trang này cái hình như thế này, thầy Thiện Trang là thế này. Rồi đây là cái con chuột của máy tính là nó phải có cái hình như thế này, nó phải có nút này nút kia, vân vân. Đây là cái remote chẳng hạn, vân vân, cái điều khiển thì nó phải có cái nút thế này đó. Đó là những cái chấp của chúng sanh. Thực tế nó không phải như vậy, đó là do mình chấp mà thôi. Do cái chấp như vậy thì bắt đầu mình đặt tên, mình gọi là cái tướng thứ tư gọi là kế danh tự tướng, tức là mình đặt tên. Đây là Thiện Trang, đây là Phật A Di Đà, đây là con chuột, đều do chúng sanh từ cái chấp tướng mà đặt tên. Cho nên cái tướng thứ tư gọi là kế danh tự tướng, tức là đặt tên ha, đặt tên ra. Rồi từ cái đặt tên lại chấp thêm nữa. Cho nên gọi cái tướng thứ năm là khởi nghiệp tướng. À, sau khi bắt đầu nhắc tới cái tên đó là mình biết cái đó, rồi mình bắt đầu chấp thủ ôm ấp. Ví dụ như tiền nó không phải vẫn là tiền, tiền không phải là tiền là sao? Tức là tiền là do người ta định nghĩa, tờ này là tờ đô la, tờ này là tờ đồng tiền Việt Nam, vân vân. Từ cái tờ giấy thôi mà định nghĩa cái đó, chấp một cái danh tự đó là tiền, và chấp một con số đó là bao nhiêu tiền. Cho nên lại bắt đầu khởi nghiệp. Khởi nghiệp gì? Tham sân si mạng nghi, là theo cái danh tự đó mà ôm ấp vào đó, định nghĩa cho mình cái đó là thế này cái kia vân vân, rồi mình khởi nghiệp. Và cái tướng thứ đó là tướng thứ năm ha, khởi nghiệp tướng. Tướng thứ sáu là gì? Từ cái nghiệp tướng đó, cái khởi nghiệp đó là mình tạo ra những nghiệp tham sân si, cuối cùng nó lôi kéo mình, nó kéo mình vô trong đau khổ, gọi là nghiệp hệ khổ tướng. Nghiệp hệ khổ tướng tức là cái nghiệp mà nó lôi kéo, nó làm cho khổ đau đó, cái tướng đó. Thì đó là lục tướng. Thì nhắc lại, tam tướng, tam tế tướng á, gồm có nghiệp tướng, chuyển tướng và cảnh giới tướng. Đó là nói theo hòa thượng. Lục thô gồm có trí tướng, tương tục tướng, chấp thủ tướng, kế danh tự tướng, khởi nghiệp tướng và nghiệp hệ khổ tướng. Thì đó là chín tướng giải thích theo Di Thức Học. Tất cả thế giới này, tất cả những gì cảnh giới từ Phật trong 10 pháp giới cho đến chúng sanh, lục đạo chúng sanh tới địa ngục là theo cái chín cái tướng này. Trong đó cảnh giới phàm phu là theo bốn cái tướng sau. Bốn tướng sau tức là bốn tướng sau cùng là chấp giới tướng nè, chấp thủ tướng nè, rồi kế danh từ tướng nè, họ có cái sự chấp, chấp lấy cái tướng. Đây là tướng đẹp, đây là tướng xấu, rồi có cái theo cái danh tự mà họ chấp theo. Rồi họ có khởi nghiệp là tạo tham sân si, rồi toàn là nằm mộng mê mà làm những việc đó. Rồi cuối cùng là họ khổ đau ở trong cái nghiệp, các nghiệp đó nó lôi kéo. Cho nên phàm phu là bốn cái cảnh giới tướng lục thô sau đó. Thì kế chấp thủ tướng, kế danh từ tướng, khởi nghiệp tướng và nghiệp hệ khổ tướng. Còn cảnh giới Bồ Tát á, cảnh giới Bồ Tát á thì có tướng gồm có tướng 1, tướng 2 của thô, tức là trí tướng và tương tục tướng, tức là họ biết cái tướng đó là tướng gì. À, và họ bị tương tục là cái tướng đó như thế nào, và thêm hai tướng sau của tam tế tướng, tức là họ có thể thấy được cái tướng, cái sự chuyển biến và thấy được cảnh giới tướng. Còn Phật á, Phật trong 10 pháp giới là có một cái tướng thôi, đó là tướng vô minh nghiệp tướng thôi, bị cái nghiệp tướng đó thôi. Thì quý vị hiểu, nghe như vậy quý vị có hiểu không? Chắc hơi khó hả? Giảng đôi khi giảng gì thức học cao quá quý vị nghe không hiểu. Nhưng mà chúng ta cứ nghe lâu lâu, nghe một chút, mỗi lần nghe, nghe đi nghe lại đôi khi hiểu. Thì những cảnh giới mà như trời dạ ma, trời đau súc hay vân vân thì nó là do nghiệp, nghiệp lực nó sẽ biến ra. Mà nghiệp đó là họ có một chút thiền định, cho nên là gọi là hòa thượng giải thích là do cái thiền định nó hiện ra. Thật ra cái định cộng cái nghiệp nó hiện ra như thế. Còn chúng ta không có định, định chúng ta nhỏ quá thì chúng ta sanh vào cõi người, Đó. Và nếu chúng ta tệ hơn nữa thì chúng ta sanh vào địa ngục đều là do nghiệp lực mà tạo ra, gọi là nghiệp lực sở trí. À, nghiệp lực mà tạo ra thôi. Chúng ta có thể nói cái câu nghiệp lực sở trí là như thế. Thì bây giờ là trở lại với kinh văn ha. Kinh văn Tiền Giang nói như thế này, tạm dịch như thế này. Phật hỏi ngài A Nan: Trời Dạ Ma, trời Đạo Súc, cho đến tất cả chư thiên trời sắc giới, vô sắc giới, nương tựa vào đâu mà trụ? Tức là họ sống ở đâu, họ có nương tựa vào đâu để mà sống được? À, thì đây là những đoạn sau, đoạn thứ 8 là hấp dẫn nhất. Hấp dẫn nhất cái đoạn thứ 8 là đáp án này. Và nếu chúng ta hiểu thì chúng ta sẽ trả lời được. Và thượng chú giải đoạn thứ 7 này như sau. Đoạn thứ 7 và thượng chú giải: Phật hỏi ngược ngài A Nan: Trời Dạ Ma, trời Đạo Súc, cho đến tất cả chư thiên trời sắc giới, vô sắc giới, nương tựa ở nơi nào mà trụ? Ngài A Nan đáp rằng: Nương tại sức công phu thiền định không thể nghĩ bàn của chúng sanh mà trụ. Vì nghe cho rõ câu đáp án mà Hòa Thượng dịch nha. Hòa Thượng viết rõ ràng là: Nương tại sức công phu thiền định không thể nghĩ bàn của chúng sanh mà trụ. À, tức là gì? Có công phu thiền định thì quý vị sẽ được chuyển sanh lên những cảnh giới đó, từ tức là vượt khỏi núi Tu Di, quý vị lên trên đỉnh núi Tu Di. Cho nên kinh Hoa Nghiêm đó quý vị, có những cái hội giảng đó, chính nơi giảng của kinh Hoa Nghiêm đó, thì quý vị thấy là có trên đỉnh núi Tu Di. Ở đây chúng ta phải hiểu rằng là chúng sanh đó, nếu mà không có định lực đó, thì sẽ bị nghiệp chuyển nhiều. Cho nên họ chỉ có thể sống ở dưới núi Tu Di trở xuống thôi. Trời Đau Lợi là trên. Mà nếu mà thiếu định hơn chút nữa rớt xuống trời Tứ Thiên Vương, và không có định nhiều nữa rớt xuống mọi người chúng ta, cho đến có khi mà nó gọi nghiệp mạnh quá mà không có sức định nào hết, thì sẽ hoàn toàn chuyển say vào vòng vào những cảnh giới khấu hơn. Ở trong đây á, kinh Phật Phật chỉ nói núi Tu Di, thật ra chúng ta hiểu là còn có một cái núi nữa là núi Thiết Vi. Núi Thiết Vi là nơi mà nghiệp lực biểu hiện mạnh nhất. Núi Thiết Vi tức là hoàn toàn chúng sanh mà bị nghiệp nó lôi kéo hoàn toàn, không làm chủ được thì lôi kéo vào núi Thiết Vi. Núi Thiết Vi là gì? Là địa ngục. Cho nên quý vị thấy trong kinh Địa Tạng nói là ở phía đông của Nam Diêm Phù Đề, đúng không? Có dãy núi tên là Thiết Vi. Vậy đó, núi đó tối thẳm, không có mặt trời, mặt trăng, trong đó có địa ngục lớn tên là Bà Tỳ, là có địa ngục vân 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 vân. Thì quý vị phải hiểu rằng là Thiết Vi là đại biểu cho gì? Tu Di đại biểu cái gì? Thiết Vi là chúng sanh ít có tu quá, cho nên chuyển vào trong đó, hay nói cái khác, hoàn toàn bị nghiệp lôi kéo. Còn những chúng sanh ở chúng ta thì nửa tu nửa có, tức là có tu và cũng không có tu, nghiệp nó cũng lôi kéo và có một chút tu, cho nên nó chuyển. Cho nên chúng ta ở vô cái tầng giữa của núi Tu Di và núi Thiết Vi. Thì quý vị học theo cái thế giới quan của Phật giáo á, núi Thiết Vi nó ngoài, núi Tu Di nó nằm ở giữa đây, còn chúng ta sống ở tầng giữa nè, hai bên giống như vậy. Đây, bên này thì núi Thiết Vi, bên này núi Tu Di, thì chúng ta đang ở giữa. Bởi vì chúng ta là nghiệp nó cũng lôi, nhưng mà nó lôi vừa phải, vì chúng ta có tu, có tu ngũ giới thập thiện vân vân, chúng ta có tu thiền định niệm Phật vân vân, cho nên ta đang ở đó. Và chúng sanh nào mà tu càng tốt hơn thì thoát từ cái núi Thiết Vi thì ra lên đến núi Tu Di, nó vẫn còn núi Tu Di, nó nghiệp lực. Nghiệp lực cái gì? Bây giờ chúng ta bị nghiệp lực là chúng ta phải quay quanh mặt trời, đó là nghiệp lực. Cái nghiệp lực đó, nghiệp lực đó không thể nghĩ bàn. Trong kinh Phật nói chúng ta đang học đó, không thể nghĩ bàn. Nếu chúng ta học khá hơn, chúng ta hiểu là nó nghiệp lực như vậy, chúng ta thoát được cái vòng quay đó, chúng ta lên được khỏi trên đỉnh núi Tu Di, chúng ta lên được đỉnh núi Tu Di, tức là lên trên trời Dạ Ma. Và chúng ta có công phu thiền định đó, cho nên chúng ta lên được trên trời Dạ Ma. Và nếu chúng ta có công phu thiền định sâu hơn thì chúng ta lên trên trời Đạo Súc, vân vân, lên đó cho đến trời sắc giới. Thì đó là đoạn mà đáp của ngài A Nan. A Nan đáp đó là lời của thật ra Phật dạy. Ngài đáp lại như vậy. Thì quý vị có hiểu không ạ? Đó, thì Thiện Trang giảng đoạn còn cái đoạn thứ 8 nữa, đoạn thứ 8 mà nếu mà giảng bây giờ thì chắc chắn là không thể giảng hết được. Nếu mà giảng hết thì cũng giảng lướt thôi. Còn nếu mà muốn giảng cho rốt ráo á, thì bên đầu nghiệp nhân quả báo rồi vân vân. Thì ở đây hẳn Thiện Trang thôi giảng hết luôn ha. Còn khoảng 20 phút giảng luôn là đoạn thứ 8. Mời quý vị sang đoạn thứ 8. A Nan bạch ngôn: nghiệp nhân quả báo bất khả tư nghi, ngã ư thử pháp thật vô sở hoặc, đảng vị tương lai chúng sanh phá trừ nghi vọng, cố phát tư vấn. Ủa, ở đây hình như thiếu một đoạn nha, Thiện Trang nhớ còn một đoạn nữa mà. Ở đây thì ở đây á, chúng ta có đoạn này là đoạn thứ 5, hình như thiếu đoạn thứ 7 rồi. Không sao, thì đoạn thứ 7 thì Thiện Trang rồi, vì Thiện Trang nhớ là còn đoạn thứ 4, thứ 7 nữa, đây thì chép thiếu thôi. Còn đoạn thứ 7 rồi mới tới đoạn thứ 8 à, cho nên là đoạn thứ 7 rất dài. Đoạn thứ 7 rất dài. Thì nếu mà giảng đoạn thứ 7 rồi đoạn thứ 8 này rốt ráo á, thì không thể giảng hết được. Cho nên là để buổi sau, ở đây thiếu đoạn thứ 7, copy thiếu thôi. Đoạn thứ 7 và đoạn thứ 8 để hẹn quý vị buổi sau ha. Thứ 7 và thứ 8 để hẹn quý sau, bởi vì cái đoạn này rất hấp dẫn và cũng có nhiều cái hấp dẫn, cho nên để buổi sau. Ở đây tại vì có mấy cái bất tư nghi nữa, giải mấy cái thứ bất tư nghi này rất là lâu, cho nên là để hôm sau. Bây giờ Thiện Trang chỉ giải thích lại cái đoạn vừa rồi, tức là đoạn vừa rồi thì cái nghiệp lực nó quan trọng, cho nên là mình là người tu hành mình phải chú ý về nghiệp lực. Ở đây chúng ta nên lưu ý rằng học Phật nghiệp là khi nào mình làm chủ được, chỉ khi nào mà quý vị minh tâm kiến tánh thành Phật, hay nói thật là quý vị thành Phật một cách rốt ráo thì quý vị mới thắng được nghiệp lực. Còn nếu như bây giờ chúng ta là phàm phu và chúng ta hoàn toàn bị nghiệp chuyển, vừa rồi Thiện Trang nói nếu mà nghiệp chuyển nhiều thì chúng ta ở cảnh giới thấp, chúng ta hoàn toàn bị xoay chuyển. Ví dụ như chúng ta hiện nay chúng ta đang bị xoay chuyển bởi mặt trời mặt trăng, đó là nghiệp lực. Nghiệp đó là cộng nghiệp của chúng sanh, nó tạo ra cái sức, nó chuyển biến như vậy, cho nên tự nhiên trái đất nó phải quay quanh mặt trời. À, người ta nói bên tôn giáo khác, người ta nói là có người đưa trái đất kéo cái trái đất quay quanh mặt trời vân vân. À, thì thật ra thì không phải như vậy, chúng ta học chúng ta biết rồi, không phải như vậy. À, thực tế là do nghiệp lực, cho nên chúng sanh cùng cái nghiệp đó nên họ bị lôi kéo vào trong đó, cái quay quanh mặt trời. Nếu chúng ta tu có không có hình định hơn, thoát lên khỏi trời, khỏi cái mặt trời đó, cái sức nghiệp đó, lên khỏi đỉnh núi tu di. Cho nên và từ đó nếu mà chúng ta có định lực sâu hơn nữa, chúng ta thoát khỏi luân hồi luôn. Đó. Mà thoát khỏi luân hồi thì chúng ta có tứ thánh pháp giới, tức là 3-4 pháp giới của thánh, gồm có Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát và Phật trong 10 pháp giới. Nếu định lực chúng ta sâu hơn nữa, thắng được những cái nghiệp lực đó thì chúng ta là vượt ra, gọi là đến một cảnh giới gọi là nhất chân pháp giới và thành Phật một cách rốt ráo. Đó là giảng cao. Bây giờ sẵn có người hỏi và trả lời. Thì đoạn thứ 7, đoạn thứ 8 tại vì nó khó cho nên để bữa sau, nó dài, để bữa sau trả lời ha. Để giảng tiếp. Bây giờ có người hỏi rằng: con muốn hỏi thầy, xin thầy chỉ dạy cách tự học sao cho đúng pháp ạ. Cách tu học sao cho đúng pháp. Thì quý vị biết rằng để tu học đúng pháp thì người ta nói là đầu tiên là phải có chánh kiến. Chánh kiến là gì? Chánh là chính xác. Chánh là chính xác á. Chúng ta nói là chính xác. Kiến là thấy. Thầy thấy chính xác trước đã. Mà mới đầu làm sao mà có cái thấy chính xác được thì phải học pháp. Học pháp thì phương pháp là phải tìm được minh sư. Minh sư thì bây giờ rất khó đúng không? Bây giờ chúng ta đó phụ thuộc vào sự phước báo của chúng ta. Chúng ta gặp được minh sư là do phước báo nhiều đời chúng ta tu hành, gọi là căn lành đó, thiện căn đó, và quý vị gặp được chứ không phải cầu mà được. Có nhiều người không có hên, gọi là xui đó, thật ra là do cái nghiệp họ thôi. Họ gặp phải tà sư hoặc là không phải minh sư, dẫn một hồi mình tu vòng 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 miết không ra được. Bây giờ chúng ta gặp được minh sư thì chúng ta cứ bám theo minh sư mà học. Đó, minh sư chúng ta là các chư vị tổ sư. Đặc biệt là bây giờ thời cận đại chúng ta nương theo pháp của Hòa Thượng Tịnh Không. Nhưng chúng ta hơi bị hạn hẹp một chút là do pháp của Ngài là bị chuyển ngữ. Tức là không phải mình nghe trực tiếp bằng ngôn ngữ của Ngài, mà mình nghe bằng những người khác dịch lại, cho nên đôi khi nó không có hoàn toàn hoàn thiện, hoàn mỹ, hoặc là chuyển dịch có khi không chính xác hoàn toàn. Chúng ta học nó khó. Vậy thì quý vị có phải học nhiều nghe pháp. Nếu người nào có năng khiếu thích nghe pháp, cố gắng nghe pháp nhiều, nghe một bộ kinh nghe hoài. Một bộ kinh Vô Lượng Thọ Hòa Thượng giảng rất nhiều lần, quý vị nghe đi nghe lại. Bây giờ hiện tại Thiện Trang đã dịch thêm bộ của cô Lưu Tố Vân. Chắc có lẽ Thiện Trang nghĩ là tất tuần tới hoặc tuần tới nữa họ sẽ làm cho được mấy tập nữa, quý vị sẽ có tiếp tục nghe. Thì bộ cô Lưu Tố Vân thì cô giảng đơn giản cho những người mới tu nghe được, thì cô giảng hoàn toàn trong kinh, có ít giảng mở rộng. Còn Thiện Trang giảng cho những người cao hơn một chút xíu, cho nên Thiện Trang có mở rộng thêm, giảng cho gần giống cái kiểu cái cách giảng của Hòa Thượng. Còn ai tu khá hơn thì quý vị nên nghe Hòa Thượng Tịnh Không, Ngài giảng rộng, thì chúng ta lấy pháp như vậy thôi. Còn những người khác ấy, thì quý vị phải nên lưu ý lúc nào lấy Hòa Thượng làm chuẩn. Hòa Thượng luôn luôn đúng, quý vị nên nhớ Hòa Thượng luôn luôn đúng thì mới được. Còn quý vị mới là nghe có sự khác biệt giữa Hòa Thượng và người nào đó mà quý vị cho là người đó đúng thì lấy người đó làm chuẩn là quý vị tiêu rồi. Đó, Thiện Trang cứ nói vậy thôi. Xưa nay Thiện Trang học tuy có nghe nhiều người này người kia, nhưng mà Thiện Trang luôn luôn mặc định Hòa Thượng Tịnh Không giảng luôn luôn đúng, tin Ngài giảng đúng. Đó là gọi là mình lấy đó là chánh kiến. Thì mình xác định đó là trung tâm. Còn những người khác giảng, mình chỉ nương theo cái nào thấy phù hợp mình nhận, cái nào không hợp bỏ. Ví dụ như Thiện Trang giảng chắc chắn Thiện Trang không bằng Hòa Thượng, cho nên có những cái không hợp quý vị bỏ. À, nghe thầy nào đó, nghe cô Lưu Tố Vân cũng có những điểm không phù hợp thì quý vị phải gạt ra. Đó là Hòa Thượng luôn luôn đúng. Mà quý vị muốn biết Hòa Thượng luôn đúng thì quý vị phải nghe Hòa Thượng, mà nghe cho nhiều, vì có những đoạn người ta dịch không đúng, nó khổ vậy á. À, cho nên Hòa Thượng luôn luôn đúng và đầu tiên là vậy. Giữa ví dụ như Hòa Thượng với Đại sư Ấn Quang có những chỗ điểm nó mâu thuẫn, nó do chúng ta chưa hiểu thôi. À, ví dụ có những điểm mâu thuẫn chưa hiểu thì chúng ta vẫn mặc định Hòa Thượng luôn đúng. Vì sao? Hòa Thượng là gần với thời đại chúng ta nhất, thì chúng ta đó là gọi là chánh kiến để nghe pháp, phải biết là như thế. Rồi sau này mình tu hành thời gian thì tự nhiên mình sẽ giải được những cái điểm khác biệt kia. Ví dụ Thiện Trang nói đơn giản là bài cô Lưu Tố Vân thôi, giảng kinh Vô Lượng Thọ, thì có một cái điểm á, mà Thiện Trang thấy khi giảo á, thì Thiện Trang thấy phát hiện ra cái chỗ cô nói nhầm. Cô nói là Tam Hiền Thập Thánh á, thì cô ghép thập địa lại đưa vào Tam Hiền, trong khi đó thập địa phải là thập thánh chứ không phải là Tam Hiền. Trong cái tập nào đó quý vị coi rồi đó, thì khi dịch thì Thiện Trang thấy nó sai rồi, Thiện Trang mới báo cái người dịch là cô lúc đó của cô Liên Tú, thì Thiện Trang nói cái này sai rồi mình phải sửa. Và Thiện Trang nhớ là Thiện Trang sửa rồi, sửa rõ ràng hai bên thống nhất sửa cho nó đúng. Vậy mà không biết tại sao cái file sửa đó thì cái lúc sửa không biết nó không lưu hay thế nào đó, mà tới khi đưa qua lòng tiếng người ta đọc vẫn đọc đúng như cái lời chưa sửa. Rồi cuối cùng Thiện Trang thì cái chủ quan thế nào đó mà không biết nghiệp lực thế nào đó, lên video vẫn dò không thấy cái chỗ đó là đã chưa sửa, mình cứ chủ quan như vậy thế nào đó. Rồi cuối cùng lên video là vẫn là nhầm chỗ đó. Thì nếu quý vị nghe giảng về Tam Hiền Thập Thánh giữa cô Lưu Tố Vân và Hòa Thượng, quý vị thấy có sự khai khác, thì quý vị phải mặc định Hòa Thượng đúng, cô Lưu Tố Vân nhầm, cái đó là cô nhầm. Rồi có một đoạn ở tập 20 mấy, 21, 22 thì cái tập đó chưa lên. Cũng vậy đó, cũng có một chỗ của nó nhầm. Thiền văn biết là nhầm. Nhưng mà thiền văn nghĩ chắc lần trước hộ pháp đã không cho mình sửa rồi, cho nên lần này cũng không sửa. Thôi kệ. À, có thì quý vị khi mà có sự mâu thuẫn thì chúng ta hãy đầu tiên là như vậy. Còn quý vị hỏi niệm Phật như thế nào, khởi khóa như thế nào, thì đang chia sẻ rồi đúng không? Thì sẽ những bài trước cố gắng nghe lại những bài trước. À, chúng ta hãy niệm Phật thì hiện trang nói phương pháp niệm Phật đầu tiên niệm mọi lúc mọi nơi mọi thời điểm, nhớ lúc nào niệm Phật lúc đó. Đầu tiên là phương pháp thập niệm, sáng ngủ dậy trước khi rời giường. Người ta khuyên là trước khi rời giường đúng không, ngủ dậy, khoa học nói đừng có ngồi dậy liền, nó nằm chút xíu rồi từ từ ngồi dậy rồi từ từ bước đi, tránh đột quỵ vân vân. Thì quý vị trong thời gian đó cố gắng niệm 10 câu Phật hiệu đi. Rồi niệm ví dụ như A Di Đà Phật, ngồi chắp tay là niệm đi, hoặc nằm mệt quá thì nắng nằm niệm 10 câu rồi ngồi dậy, niệm tiếp 10 câu rồi bước xuống giường cũng được. Thì trong cái thời gian ăn, cũng trước ăn sau ăn gì đó, quý vị niệm thêm 10 câu. Thì hòa thượng chỉ là niệm trước khi ăn, trước khi đi làm, sau khi đi làm đó. Rồi ăn trưa, trước khi ăn trưa, rồi khi làm việc buổi chiều, trước khi làm việc buổi chiều, khi tan ca niệm, rồi trước khi đi ngủ niệm 10 niệm, nhớ niệm vậy. Và mọi lúc mọi nơi đều niệm. Thì đang chia sẻ cách của niệm hiện ra là gì, ví dụ như làm gì, bấm con chuột đó, cầm máy tính nè, bấm cái nhấp, bấm cái là trong tâm mình phải A Di Đà Phật đã, A Di Đà Phật đã. Rồi nhấp con chuột ra A Di Đà Phật, làm gì cũng phải A Di Đà Phật kèm theo. Thì theo phản xạ như vậy, ra ngoài đường thì đi á, thử lâu lâu ra đường á, xe sắp tông mình thì đâu có đang lúc đâu có niệm Phật đâu, đang lúc đang nhớ pháp hay nghĩ gì đâu á, nhưng mà thấy cái xe nó sắp tông vô mình rồi, cái tự nhiên trong tâm khởi lên A Di Đà Phật, tự phản xạ vậy. Đó là do gì, hàng ngày liên tập làm gì cũng A Di Đà Phật, làm gì cũng cái A Di Đà Phật. Ví dụ như quý vị đạp số xe, đi xe đúng không, xe mà ô tô hay xe gì đó, đạp hay gạt thì số xe gì đó, xe máy đạp thắng thì mình cứ A Di Đà Phật đó, tập như vậy nó thành thói quen, dần dần cái bất cứ cái chuyện gì nó xảy ra cũng A Di Đà Phật, thành phản xạ rồi thì công phu mình cũng ké được chút xíu. Còn thời khóa đó thì chúng ta phải tu ít nhất ngày thời, hai thời, sáng tối. Quý vị không có thời gian thì tu ít nhất một thời. Còn nếu có thời gian ráng tu cả sáng cả tối. Buổi sáng dậy sớm hơn chút xíu, tu ít thôi cũng được, miễn tu có tu được. Còn nếu ai dậy sớm được nhiều thì tu được nhiều hơn. Buổi tối cũng tu. Còn ai mà bận rộn quá thì tu một thời nghe pháp. Tại vì ban ngày đi làm á, không có thời gian nghe pháp, thì tối về nghe pháp, rồi niệm Phật ít thôi rồi đi ngủ. Thì đó là mình tu, nó niệm Phật. Niệm Phật thì niệm nguyên chất. Có người hỏi niệm nguyên chất thế nào? Niệm nguyên chất là không theo nhạc. Đừng có Nam Mô A Di Đà Phật, không có, đó là theo nhạc, đó không nguyên chất. Hoặc là niệm cái kiểu gì đó thì cái kiểu đó chúng ta chỉ niệm được lúc bình thường, còn lúc lâm chung thì không xài được. Cho nên cố gắng niệm nguyên chất. Niệm nguyên chất như Đại sư Ấn Quang niệm, như Hòa Thượng niệm. Còn những người làm pháp hội, họ phải niệm cho nó bay bổng để trong thu hút những người mới. Cho nên người ta niệm đó là niệm ở pháp hội. Ví dụ kinh hành tịnh tông thì có kiểu niệm kinh hành tịnh tông. Rồi có kiểu khác thì quý vị, đó là gieo duyên, chứ không phải là chuyên tu. Đó, chuyên tu là niệm nguyên chất thì nó mới vô sâu. Đó, đó là niệm Phật. Thì cha đã chia sẻ nhiều rồi. Quan trọng nhất là mọi lúc mọi nơi đều niệm Phật. Không niệm Phật thì niệm pháp. Ví dụ học một đoạn kinh Vô Lượng Thọ, hồi trước thì đang cái nhớ niệm bị tán loạn quá, cho nên là thôi niệm kinh đi. Học ngã tác Phật thời, thập phương chúng sanh văn ngã danh hiệu, chí tâm chính nhạo sở hữu thiện căn, tâm tâm hồi hướng, nguyên sanh khất nãi chí thập nghề niệm, nhược bất sanh giả, bất thủ chính giác, di trừ ngũ nghịch, phỉ bán chánh pháp. Đó là học hết nguyện thứ 18. Đọc như vậy cái phiền não quá thôi, đọc lên nguyện thứ 18. À, rồi sau này bắt đầu cứ thấy đoạn nào thích, không phải kinh Bùn Thọ mà kinh nào cũng được. Nếu mà quý vị thích, ví dụ như Thiền Trang thích kinh Hoa Nghiêm thì học một đoạn và kể kinh Hoa Nghiêm thôi, như một câu thôi. Hoặc là kinh Kim Cang á, quý vị thích kinh Kim Cang á, nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tắc như thiệt quán, đó, mọi cái chuyện gì có đọc được. Nếu chúng ta không nhớ Phật được, không niệm Phật được, niệm Phật không hết vọng tưởng thì dùng cái phương pháp đó. Đó, rồi có khi mình tập dịch, chứ như học không đọc như vậy, đọc dịch nghĩa như vậy. Như cái đoạn vừa rồi như, ngã tắc Phật thời, khi con thành Phật, thập phương chúng sanh là sao? À, chúng sanh mười phương, văn ngã danh hiệu là nghe hiểu được cái danh hiệu của con, trí tâm tính nhạo là hết lòng tinh ưa tinh thích, tinh thích, rồi tinh thích gì, tinh thích Tây phương cực lạc gì đó, mình cứ lụng pháp trong đó là mình quên này cái phiền não, lúc này người ta chửi mình quên mất tiêu, công việc mình quên, và mọi công việc đó thì hòa thượng chỉ cho thiền căn cũng thực hành là công việc á, quý vị lấy một cái sổ ghi trên bàn đó, công việc tuần này ngày thứ hai làm gì, ngày thứ ba làm gì, ngày thứ tư làm gì, ghi hết đi. Rồi khi mà tới vô bàn làm việc thì mở sổ ra coi làm công việc nào làm xong rồi đánh cái chữ R, thiền căn đánh chữ R rồi hoặc X, xong rồi đó là xong rồi, là không còn làm nữa đó. Còn ai khi mà gấp việc rồi thì không có nhớ nữa, thôi kệ nó, tuần này làm gì không còn biết, không còn biết. Còn khi làm việc thì mới nhớ, mở sổ ra làm thôi đó. Thì cách đó là để chúng ta luôn luôn là tâm mình đỡ bị phiền não, chứ không quý vị quá nhiều việc nó rối trong đầu, rối trong đầu. À, việc nào làm xong rồi đánh dấu ít vô, và quý vị bây giờ không có cuốn sổ thì có máy tính đúng không, làm trên máy tính đó. À, thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu gì đó, việc gì đó xong mà ít đánh dấu ít rồi đó, xong rồi không làm nữa đó, là mình nhớ rồi, mình đâu có nhớ nhiều đâu. Và cứ thời gian là dành thời gian để học pháp, nghe pháp, đặc biệt chúng ta nếu mà có căn tánh nghe pháp, cố gắng nghe pháp cho nhiều. Vì niệm Phật đó quý vị, niệm 10 năm á thì mới vô công phu được. Còn nếu mà quý vị vừa nghe pháp vừa niệm Phật thì có thể 5 năm thôi là vô công phu được. À, nếu mà nghe pháp, người mà căn tánh nghe pháp nhiều á, có thể nghe pháp thì niệm Phật 3 năm thôi là vô công phu được. À, còn nếu mà công phu mà niệm Phật mà như ngài Hải Hiền, quý vị thấy cũng mất bao nhiêu năm á, ngài niệm. Những căn tánh đó rất ít, đa số chúng ta đều phải nghe pháp để mà khống chế vọng tưởng, để mà đè vọng tưởng xuống, để mà biết được thế gian vô thường, để biết rằng cõi đời là giả tạm, để biết rằng sự thù thắng của Tây phương cực lạc, thì chúng ta phải ráng nghe pháp. Bây giờ pháp rất nhiều, ráng nghe đi ha. À, cố gắng nghe được vô chánh tu, nghe hòa thượng là tốt nhất. Không nghe được hòa thượng thì quý vị phải nghe thiền trang, đó là một cái sự xuống một tầng. Nhưng mà thật ra thiền trang thì giúp cho nhiều người, là bởi vì thiền trang nói bằng ngôn ngữ của chính quốc của chúng ta, tức là ngôn ngữ Việt, tiếng Việt. À, và nhiều người nghe hiểu được, tại vì nghe bằng ngôn ngữ của mình thì dễ hiểu hơn. Thứ hai là nghe bằng cái sự giải thích rõ ràng. Còn trên bài giảng hòa thượng giảng thì nhiều khi hòa thượng giảng sâu quá rồi, hòa thượng không có giải thích những danh từ thuật ngữ nữa, không có giải thích cặn kẽ nữa, thì quý vị nghe thiền trang được, nghe cô Lưu Tố Vân được. Còn quý vị muốn nghe những người khác thì thiền trang không xuyên dương, thì không biết. Quý vị muốn nghe đài thì đó trách nhiệm của quý vị, ai muốn nghe thế nào nghe ha. Phải có trạch pháp để mà chọn, chứ không á thì rất khó, rất khó. Và luôn luôn hòa thượng luôn luôn đúng. Phải, quý vị phải nói, chúng ta học hòa thượng phải xem hòa thượng là Phật Bồ Tát Ta Lai, phải xem là hòa thượng là Phật, bây giờ ngài đang là Phật thì chúng ta lấy pháp ngài là chính. Còn những người nào khác đưa ra pháp khác không ấy, hòa thượng nói niệm Phật đâu có nói hát hò, không có, ngài niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật đó, thì chúng ta niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hoặc là niệm A Di Đà Phật. Ngài nói học một bộ kinh thì mình học một bộ kinh đó, nhất môn thâm nhập trường thời thượng tu thì mình nhất môn thâm nhập trường thời thượng tu đó. Còn ngài phương pháp ngài tu thế nào mình theo phương pháp đó, mình tham khảo theo Đại Sư Ấn Quang thì cứ tham khảo theo Đại Sư Ấn Quang, chứ đừng có mà xen nhiều quá rồi cái này cái kia xen đủ kiểu hết thì thôi, thì một thời gian sau đó, quý vị tu nó giống như là nồi thập cẩm, bỏ cái gì cũng vô hết, bỏ một hồi nào là bỏ ít cháo vô, bỏ ít chè vô, bỏ cái này cái kia, cuối cùng không có ra món ăn gì hết, tu hành không có thành tựu. Đời này đa số là quý vị không có biết tu, cứ chạy người nào cũng nghe hết, nghe người này nghe người kia, nghe quá nhiều là nó loạn, mà mình không biết là người đó tu có giống hòa thượng hay không. Nếu mình đã xác định tu theo hòa thượng, còn quý vị không xác định theo tu theo hòa thượng thì không nói nha. Đó, quý vị tu nghe người khác không nói, cho nên thiền trang xác định đây là con đường chúng ta tu. Thì cái bộ Định Độ Đại Kinh Giải Duy Nghĩa đó, 600 tập đó, quý vị nghe đi. Tại vì thiền trang đang giảng như thế này là những điều mà quý vị khúc mắc trong đó hầu như được thiền trang giải ra rồi, quý vị nghe được đó hằng hoàn toàn khác. Còn nếu quý vị mới tu hành thì thôi, quý vị nghe bộ cô Lưu Tố Vân đi, rồi nghe là lục lại cái bộ tịnh độ mình kinh Vô Lượng Thọ giảng lần thứ 10 của hòa thượng, kinh Vô Lượng Thọ giảng năm 1994 1992, nghe những bộ đó, những bộ người ta đã dịch ra rồi đó, nghe đó, rồi sau đó nghe Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, hoặc là nếu quý vị có nghe kinh A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa cũng được, nghe những bộ miễn là hòa thượng giảng thôi, bộ nào cũng được đó. Và đừng có chấp nghe, nhiều người nghe Địa Tạng xong rồi chấp Địa Tạng, bộ nào hòa thượng tán thán hết đó rồi, chứ đừng có ở trong đó. Đó, rồi ráng như vậy thì từ từ cái trí huệ mình khai mở rồi, mình sẽ không thích những cái thế gian đâu. Còn nhiều người giảng ơi rồi kể toàn chuyện thế gian, nào là xây chùa, nào là làm gì đâu, đi đâu vân vân, thì kể như vậy mình chỉ thật ra là sanh tử luân hồi mà thôi, nói rốt ráo là sanh tử luân hồi nha. Chứ nếu mà quý vị mà không có hiểu được đó, quý vị không trạch pháp, người ta cái toàn kể nào chuyện này chuyện nọ, chuyện xây chùa, chuyện thế gian đây đây, rồi trên thế giới này đang có chuyện gì, họ kể thôi đủ thứ chuyện quý vị, đó là trồng thêm nhân sanh tử luân hồi mà thôi. Cái đó nó phù hợp với người mới tu, người chưa tu đó, thì được, nó hợp với họ, còn không hợp với chúng ta. Chúng ta đã xác định, xác quyết một con đường về Tây Phương Cực Lạc, xác định Phật tu thì phải bộn thế gian, Phật pháp phải sâu vào đó, chứ không mà nhiều khi không được ha, nhiều khi khó lắm. Rồi học Đệ Tử Quy cũng học vừa vừa thôi, chứ không học quá rồi cứ chấp đây là con ta, đây chồng ta, đây vợ ta, đây cha mẹ ta, cuối cùng không có gì hết. Quý vị thấy vô kinh pháp cú Phật dạy luôn đó, nào là con ta, tài sản ta, người ngu nghĩ như vậy. À, thân ta còn không có, con đâu, tài sản đâu đó, thì cũng đổ như vậy. Nào là cha ta, là mẹ ta, vân vân đó, ngay cả thân mình nó không thật nữa, nó lấy gì đâu mà có, chấp quá trời. Cho nên học mình phải làm tròn bổn phận, nhưng mà mình phải không có chấp đó. Cho nên có cái cô đó Thiền Trang thấy tội, có cái cô đó cô hỏi nói kêu con tu học bao nhiêu năm rồi, con theo học Đệ Tử Quy mà con thấy con không làm được Đệ Tử Quy, con dạy con cũng không được luôn, nên con không rời Đệ Tử Quy, con học đi học lại mà sao con học hoài, con có thấy phiền não hoài. Thiền Trang nói Đệ Tử Quy hòa thượng dạy bảo dạy học 1 đến 3 năm thôi chứ học chi nhiều nhá, bây giờ học cả 5 năm 6 năm rồi con không bỏ nổi thì phiền não là đúng rồi, làm sao làm được. Phật kìa, Phật còn không độ được chúng sanh mà sao mình độ được con mình. Phật có đầy đủ thần thông diệu dụng mà ngài có nói là tam nam tăng bất năng, mà có 3 điều không nào được, mà không độ được chúng sanh tận hết chúng sanh giới mà đâu có độ được đâu. Những người không có duyên không độ được, những người chưa có thiện căn chưa thành thục không độ được. Mình làm gì có cách nào mình độ được cái chúng sanh là con mình đó như vậy, mà ngay bản thân mình chưa được độ làm sao độ được người ta, mình chưa chứng quả làm sao giúp người ta chứng quả. Rồi chấp bởi câu là Phật Bồ Tát là do giáo dục mà dạy mà nên, đúng không quý vị? Đúng rồi, nhưng mà Phật Bồ Tát dạy giáo dục mà nên là dạy bao nhiêu vô lượng kiếp mới tạo thành một Bồ Tát, một quy hật quý vị à, chứ đâu phải dạy một đời có mấy năm mà quý vị đòi dạy người ta thành Phật Bồ Tát được. Muốn dạy Phật Bồ Tát không phải dạy vô lượng kiếp mà à, chúng ta cũng vậy, chúng ta học vô lượng kiếp rồi bây giờ mới lên đài mới giảng được nè. À, chúng ta bây giờ mới nghe mới tin nè, còn người mà chưa có duyên hòa thượng nói vô họ nghe 15 phút họ không chịu nổi, họ chạy mất tiêu rồi đó, nên không phải hiểu căn tánh chúng sanh đó, cho nên không học đại thừa không hiểu được điều đó. Cái chấp đâu là thật, thế giới này là giả đó, mà chúng ta đang mượn giả tu chân, ai cùng hướng chúng ta thì ta giúp, ai không cùng hướng thì tạm xả thôi chứ biết sao giờ. À, cha mẹ vợ con anh em mà quý vị muốn thành tựu đó, ngay của cô Lưu Tú Vân đó quý vị thấy không, cổ khi mình đã niệm Phật tâm muội rồi cổ không độ được gia đình cổ mà cũng chưa được, mà con cổ cũng chẳng chịu theo, rồi cái dần dần sau này nó mới đỡ, dần dần mãi sau này nó mới đầu theo đó. Hòa thượng á, ngài sau khi thành tựu đó, ngài đi giảng kinh thuyết pháp đó mà ngài cũng không lo cho mẹ ngài luôn, ngài cứ để tên tự do thoải mái. Vì sao? Ngài biết rằng Phật Bồ Tát độ chúng sanh phải có duyên, đến khi mẹ ngài biết rằng ngài có biết ngài đang giảng kinh thuyết pháp đang nổi tiếng đó, tìm qua gặp hòa thượng, gặp ở với hòa thượng được 1 tuần thôi à, và về sau đó là nghe pháp hòa thượng tu niệm Phật bản sanh lưu xá lợi đó, đâu cần đâu, đến lúc tự nhiên được độ à, cho nên là mình phải biết được chứ đừng có mà chấp quá. Mình độ chúng sanh là nó có duyên, Duyên là khi nào chúng sanh tìm tới mình, đúng không? Hòa thượng nói chúng sanh tìm được tới mình, đó là khởi duyên. Còn chúng sanh không tìm tới mình tìm chúng sanh á, thường á mình phan duyên nhiều. Cho nên mình giờ rồi thôi, nhân năng tự độ, chuyển tương chẩn tế. Đó là người mà có thể độ được mình rồi thì mới ra những độ những chúng sanh khác, mới chuyển là chuyển được, chuyển pháp đó, chuyển pháp luôn mà độ những người khác được. Mới tế là cứu tế, mới cứu vớt người khác được. Còn mình công phu không có, phiền não mình đầy rẫy, phiền não mình đầy rẫy, nghiệp chướng mình không có thay đổi chỗ nào, nói một cái mình chửi lại, mình hùng hổ vân vân, nói ai tin. Quý vị muốn độ ông chồng mình á, quý vị muốn độ người vợ mình, độ cha mẹ mình, quý vị phải là người làm được, nói được, làm được. Tôi đây nè, đó, quý vị thấy người ta thấy tôi nè, không có phiền não nè, tôi không có buồn nè, không lo nè, vui vẻ nè, đầu óc sáng suốt nè, học Phật luôn luôn vui vẻ, tươi tỉnh nè, sức khỏe càng ngày càng tốt lên. Họ thấy mình như vậy, họ theo mình thôi, họ tự lưu thôi. Còn quý vị hàng ngày phiền não, vẫn giả dối, vẫn lừa gạt người này người kia, vẫn tham sân si mạng nghi đầy rẫy, quý vị độ được ai? Không có. Cho nên trước phải thành tựu mình, sau đó sẽ thành tựu chúng sanh. Thì hôm nay chúng ta cố gắng học tới đây thôi ha, cũng quá giờ nữa rồi, hôm nay nói quá quên giờ. Thì thôi, chúng ta dừng ở đây ha. Tuần sau chúng ta sẽ giảng đến đoạn hơi cao, là mấy cái bất tư nghị á, những đoạn bất tư nghị đó rất cao. Mời quý vị hồi hướng. A Di Đà Phật. Mời quý vị hồi hướng. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện hồng, vấn đạo vô thượng thể nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật. Kính chào quý vị, hẹn quý vị vào tuần sau chúng ta chia sẻ tiếp. A Di Đà Phật.